Chương 120. Tình ruột đứt từng khúc. Chương 120. Tình ruột đứt từng khúc. Sở Uyên tinh kiếm dương không, từng đạo chân nguyên như thủy triều rót vào tinh kiếm, trên thân kiếm chậm rãi bịt kín một tầng nhàn nhạt ngân sắc quang mang, hung hăng chém xuống dưới, phá vỡ vật tượng. Sáng chói quang mang bao phủ mà đi, to lớn lực lượng lan tràn ra, mặt đất kịch liệt lắc lư, từng đạo liệt phùng tại đám người sợ hai ánh mắt bên trong không ngừng lan tràn. Ôi, ta cương chảo cá. Mơ hồ trong đó, còn có thể nghe được bảo bảo bất mãn phàn nàn, cách đó không xa núi đá lăn xuống, không ngừng rơi vào trong sông, tóe lên một mảnh lại một phiến bọt nước ầm vang. Vương Hạo Nhiên vội vàng lên chiến, thương kiếm tương giao, chân nguyên bạo tạc, kịch liệt khí lãng giống như một trận cuồng phong thổi qua, Vương Hạo Nhiên bị kịch liệt phong bạo bao phủ mà đi, lập tức không thấy tăm hơi, trên bầu trời chỉ chiếu xuống một mảnh máu tươi. Sở Uyên, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Vương Hạo Nhiên thê lương thanh âm từ đằng xa truyền đến. Sở Uyên không có để ý tới hắn kêu gào, chỉ là mắt nhìn Hoa Như Tiểu, thấp giọng nói, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Hắn hung hăng tâm địa, lại nói, nơi này không phải của ngươi đến địa phương, đi nhanh đi. Ngươi, Hoa Như Tiểu hao phí một đạo chân quý thay tử thần ánh sáng, được đến lại là một câu như vậy vô tình nói, trong đôi mắt đẹp tức khắc tràn lên trong suốt lệ quang. Tốt, ta đi. Hoa Như Tiểu cắn răng, đau lòng nhìn chằm chằm Sở Uyên, từng bước một lui ra phía sau. Sở Uyên làm sao không phải là tâm địa bất chuyển, vạn phần dầu gì? Thế nhưng là ngay trước nhiều như vậy danh môn đại phái đệ tử, hắn nên làm thế nào đâu? Hắn lập trường, cho phép không được hắn biểu lộ một tia ôn tình. Như Kiều cô đương. Du Huyền Nhi bỗng nhiên chào đón. Hoa Như Kiều dừng lại bước chân, lạnh lùng nhìn lại, phảng phất thụ thương thú nhỏ, có gì chỉ giáo? Du Huyền Nhi từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, ôn nhu nói, Như Kiều cô nương vừa rồi liệu mình cứu rút, tổn thương tự thân nguyên khí. Cái này đan dược, có đại bổ công hiệu, mời cô nương nhận lấy. Hoa Như Kiều ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới Du Huyền Nhi gọi lại nàng lại là muốn đưa nàng đan dược. Nàng không có khả năng nhìn không ra bản thân đối Sở Uyên tình ý, có thể nàng. Hoa Như Kiều cẩn thận nhìn xem Du Huyền Nhi, Du Huyền Nhi sắc mặt bình tĩnh cùng nàng đối mặt, thật lâu, Hoa Như Kiều đống nhiên cười một tiếng, trước kia, ta một mực không minh bạch, ngươi mặc dù dung mạo rất xinh đẹp, có thể cũng không phải thiên hạ vô song, Sở Uyên làm sao lại thích ngươi, hiện tại ta có chút hiểu. Hoa Như Kiều hướng Du Huyền Nhi cười cười, nhìn cũng không nhìn Sở Uyên một cái, liền nhanh chân đi. Du Huyền Nhi nâng bình kia đan dược, kinh ngạc nhìn qua nàng đi xa bóng lưng, thầm thầm thở dài, yên lặng rủ xuống ra tay. To con, các ngươi chậm chết nha, ta đều bắt mười mấy con cá, lúc nào nhóm lửa nha. Bảo Bảo bất mãn tiếng thanh âm từ bờ sông truyền đến. Sở Uyên chặn lại nói, biết rõ, lập tức tới ngay. Sở Uyên tranh thủ thời gian hướng bờ sông tiến đến, trong lòng yên lặng niệm tụng, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu Kiêu tỷ, ta, ngươi để cho ta sao làm sao đây đâu? Ngươi không tức giận? Đường Băng tiến đến Du Huyền Nhi bên người, đụng chút cánh tay nàng. Du Huyền Nhi ánh mắt nhìn về phía phương xa, thản nhiên nói, ta cũng không biết, quả thật có chút không thoải mái, thế nhưng là, vị tiết như tiểu cô nương, ai, lại như thế nào gọi người tức giận đến lên? Sở Uyên một đêm đều có chút tâm không ở chỗ này, một bên ứng phó Bảo Bảo cả nướng, một bên còn muốn lưu ý Du Huyền Nhi thái độ, làm hại cá đều nướng cháy ba đầu, nhắm chúng Bảo Bảo tốt một trận ồn ào ăn nghỉ bữa tối. Sở Uyên cùng Liên Ấn đám người tụ cùng một chỗ, cẩn thận thảo luận một phen hôm nay tao nộ. Vương Hạo Nhiên tại bọn họ vừa mới lúc rơi xuống đất liền phát động công kích, hiển nhiên không giống như là minh bạch bọn họ ý đồ đến. Nhất là người đến bên trong, công phu cao nhất chính là Vương Hạo Nhiên, những cái kia thành danh đã lâu ma đạo đại ma đầu một cái cũng không xuất hiện, nếu như bọn họ biết rõ đám người đang tìm cái gì, tuyệt không có khả năng không đến. Bất quá, Vương Hạo Nhiên lần này thất bại tan tác mà quay trở về, tất nhiên sẽ hướng ma môn cao thủ bẩm báo, bọn họ là đem đám người xuất hiện ở Cổ Không Nông Sơn xem như một lần du lịch, vẫn sẽ phát giác cái gì, cái này rất khó nói, cho nên đám người nhất định phải tăng tốc hành động tốc độ. Thương nghị đã xong, Sở Uyên đi đến Du Huyền Nhi cùng Bảo Bảo bên cạnh, phát hiện Du Huyền Nhi cũng đã dựa vào thân cây ngủ. Sở Uyên khe khẽ thở dài, dọc theo con đường này bọn họ cơ hồ không nghỉ ngơi thật tốt, Du Huyền Nhi khẳng định mệt chết, thế là lấy bản thân áo choàng cho Du Huyền Nhi phụ thêm, tránh khỏi đêm dài lộ nặng bị cảm lạnh. Hắn lại không biết, tại hắn quay người sau đó, ngủ Du Huyền Nhi lông mày hơi hơi động một cái, khóe miệng cong lên một cái hơi không thể xem xét độ cung. Sở Uyên ngủ được cũng không an ổn, trong lúc ngủ mơ tựa hồ có cái gì đang nói chuyện, thế nhưng là hắn một câu cũng nghe không rõ ràng, đáy lòng lại ẩn ẩn cảm thấy đó là triệu hoán. Sở Uyên không khỏi mở to mắt, phát hiện nguyệt lượng treo tại thiên không trung ương, chính là lúc nửa đêm, cái kia kỳ quái thanh âm cũng đã nghe không được. Sở Uyên ngáp một cái, quay đầu nhìn xem Du Huyền Nhi cùng Bảo Bảo, Du Huyền Nhi dựa vào cây, Bảo Bảo cả người ghé vào Huyền Nhi trên người, ngủ được đều rất thơm ngọt, Sở Uyên bên môi không khỏi hiện lên một tia thỏa mãn tiêu dung. Hắn đứng dậy đi tới bờ sông, vốc nước rửa mặt. Một vòng viên nguyệt sáng loáng mà phản chiếu tại nước sông bên trong đưa tay đụng chạm mặt nước, gợn nước ba động, đem viên nguyệt đánh nát, Sở Uyên xoa xoa mặt, động tác chậm chậm chạm xuống tới, tựa hồ có cái gì không được quá thích hợp ánh mắt ngưng tụ tại mặt sông phía trên, đương nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, treo tại trên bầu trời là một vầng luân nguyệt, không phải viên nguyệt. Như vậy nước sông hình chiếu? Không, không phải hình chiếu, viên kia hình sáng ngời hình bóng, là từ đáy sông chiếu rọi đi lên. Trong sông có đồ vật. Thanh âm kia lần nữa trong đầu vọng lại, Sở Uyên xoa xoa đầu, rốt cục có thể xác định, cái kia nghe không rõ ràng, cùng loại kêu gọi ngôn ngữ, chính là từ đáy sông truyền đến. Sở Uyên do dự một cái, quay đầu nhìn xem trong lúc ngủ mơ đám người, trên mặt đất lưu một hàng chữ, liền lặng yên không một tiếng động nước ngầm, như một con cá đồng dạng hướng đáy nước chỗ sâu nhất bơi đi. Nước thật sâu, Sở Uyên còn cho tới bây giờ chưa thấy qua sâu như vậy sông, hắn cũng đã lặn thật lâu, đơn giản có loại không đáy sông cảm giác. Tới, cố kia triệu hoán đông nhiên mãnh liệt, thậm chí hắn còn nghe được, tới, hai chữ, trên lưng cổ kiếm phảng phất cũng hưng phấn lên, phát ra khanh khanh tiếng vang. Cái này, Sở Uyên khẽ cắn môi, tiếp tục hướng xuống kín đáo đi tới, mà theo lấy lặn xuống, thanh âm kia cũng càng ngày càng rõ ràng. Siêu. Đông nhiên, một cái bóng từ Sở Uyên trước mặt nhanh chóng bơi qua, Sở Uyên động tác đông nhiên dừng lại, dưới nước có đồ vật. Không phải cá, hắn không có thấy rõ ràng, lại mơ hồ cảm thấy cái kia đồ vật có tính công kích, cho nên động tác không khỏi chậm xuống tới, cảnh giác nhìn xem bốn phía đáy nước tựa hồ có quang mang hơi hơi lóe lên, Sở Uyên tức khắc đánh lên tinh thần, chính là chỗ đó. Hắn tại bên bờ nhìn thấy, nguyện lượng. Theo lấy hắn lặn xuống cự ly càng ngày càng sâu, cái kia ánh sáng cũng càng ngày càng sáng, thoạt nhìn cùng từ trên mặt sông nhìn thấy cũng đã không kém bao nhiêu, giống như là một vòng viên nguyệt. Khanh 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 khanh, phía sau lưng cổ kiếm cũng bắt đầu chấn động càng ngày càng lợi hại. Siêu siêu. Đông nhiên, trước mắt lại có mấy đạo hình bóng nhanh chóng bơi qua, Sở Uyên tốc độ thả càng thêm chậm chạp, cẩn thận một chút xem xét bốn phía. Sau đó Sở Uyên hít sâu một hơi, chung quanh cây rong bên trong, từng đạo dây dưa thân ảnh có thể thấy rõ ràng, rắn, lại không giống như là rắn, da tựa hồ không có rắn loại kia cứng rắn sắc ngoài, thoạt nhìn giống như mềm nhũn. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Sở Uyên không khỏi nhíu mày, không phải rắn, cũng không phải cá. Sở Uyên cẩn thận tránh đi, hướng cái kia ánh sáng rời đi. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là chí tôn thần đấy nhé. Link http://truyenvcom chỉ tuột thẹn chương 121. Đáy nước kỳ ngộ. Chương 121, đáy nước kỳ ngộ. Chi chi. Đáy nước phảng phất vang lên chuột kêu một dạng thanh âm, Sở Uyên không khỏi dừng lại động tác, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái kia không cá không rắn đổ vật vậy mà từ tứ phía bắt phương hướng hắn bao phủ mà đến. Sở Uyên trở tay co lại, trường kiếm nơi tay một cái xoay chuyển, vạch ra một cái xinh đẹp vòng tròn. Xuy suy. Phàm là đụng phải trường kiếm quái vật toàn bộ đều cắt thành mấy tiết, ở trong nước phun mạnh ra màu mực huyết dịch. Sở Uyên chỉ cảm thấy đắc thủ chỉ tê dần, lập tức lan tràn tới tay cánh tay, hắn trong lòng giật mình, nhanh chóng lùi về phía sau, cùng những cái kia kỳ quái sinh vật giữ một khoảng cách, mới không cái kia kỳ quái phản ứng. Những cái này đồ vật, có điện. Bàn tay tê liệt cảm giác, liền giống như bị lôi điện bổ trúng cảm giác, bất quá so lôi điện uy lực nhỏ hơn. Xiêu xiêu. Vẹn vẹn bình tĩnh chốc lát, những cái kia rắn một dạng quái vật bỗng nhiên lần nữa bắt đầu hành động, hóa thành từng đạo thủy kiếm, hướng Sở Uyên tập kích tới. Sở Uyên cũng không lưu tình, trường kiếm dù sao không ngừng vung dậy, từng đạo kiếm hoa kéo ra sau đó bay về phía tứ phía bắc phương, trung quanh đều là suy suy thanh âm, trong đó còn kèm theo chi chi tiếng kêu. Mà Sở Uyên cũng thời gian dần qua tiếp cận ánh sáng kia phát ra địa phương, cách một đạo gần như trong suốt vách đá, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn vầng sáng, lại nhìn không rõ ràng bên trong là cái gì. Phần phật. Ngay tại Sở Uyên quyết định động thủ thời điểm, một đạo to lớn bóng tối hướng hắn đánh tới, Sở Uyên đột nhiên đạp một cái, mượn nước phù lực một cái xoay tròn, tránh thoát một kích. Trời ạ, thật lớn. Cái kia to lớn bóng tối cũng đã phù hiện ra đến, lại là cùng những cái kia quái vật một vật, chỉ là vô cùng to lớn, hai cái thùng nước lớn như vậy, về phần dài hơn, hắn cũng không biết, chỉ thấy cái kia quái vật chiếm cứ, làm thành vài vòng, cái đuôi còn có thể nồng lên thật cao. Nó liền ngăn ở Sở Uyên cùng cái kia một vầng sáng ở giữa, phun lưới cảnh giác nhìn xem Sở Uyên. Chẳng lẽ đây là thủ hộ giả? Sở Uyên nhãn châu xoay động, nghĩ đến đối sách, vách tường đằng sau đồ vật với hắn mà nói khẳng định hữu dụng, thế nhưng là trước mắt cái này to con, thật sự là khó làm a. Giống. Cái kia quái dị vượt phát ra một tiếng gào thét, vẫy đuôi một cái, dưới đáy nước cũng có thể cuốn lên bọt nước, lập tức liền đập đến Sở Uyên trước mặt. Sở Uyên trong tay không rời trường kiếm, một cái xinh đẹp xoay chuyển, liền đem cái kia một trận bọt nước ngăn lại, đồng thời trường kiếm kéo ra mấy cái kiếm hoa, lập tức vung ra ngoài. Xuy suy. Da thịt cắt vỡ thanh âm vang lên, trong nước bốc lên màu mực huyết hoa, tản ra khó ngửi tanh hôi chi khí. Sở Uyên động tác hiển nhiên chọc giận cái kia quái vật, một tiếng gào thét sau đó, trên người đột nhiên bộc phát ra một trận bạch quang. Lốt bút. Điện quang bắn ra bốn phía, Sở Uyên chỉ cảm thấy không ổn, thân thể liền bị điện vùi vặn, chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên tê dần, ý thức cũng ẩn ẩn có chút bắt đầu mơ hồ. Khu khu khu, ý thức tan rã lập tức, Sở Uyên nín thở mất đi hiệu lực, sặc mấy ngụm nước, ho kịch liền lấy, ngược lại để hắn thanh tỉnh tới. Thanh tỉnh trong nháy mắt đó, Sở Uyên đột nhiên mở to mắt, quá hiểm, nếu là hắn liền như thế ngất đi, hắn mạng nhỏ khả năng liền khó giữ được. Thân hình lùi sang bên, đồng thời trong tay trường kiếm tung bay, đem đối phương công kích từng cái hóa giải. Giống. Lần nữa bộc phát ra như dã thú giống lên một tiếng, Sở Uyên trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Lập tức cái kia quái vật đầu nhanh chóng dò tới, mở ra buồn máu miệng lớn, liền muốn đem Sở Uyên cho nuốt vào. Sở Uyên một cái vặn người, trường kiếm từ cái kia quái vật trên cầm xẹt qua, tức khắc máu chảy ồ ạt, cái kia quái vật kêu rên lên tiếng, lại càng thêm cuồng bạo, cái đuôi cuốn một cái, nặng nề mà đánh tới hướng Sở Uyên. Sở Uyên nhãn châu xoay động, không có tránh né, ngược lại càng thêm tới gần cánh cửa kia gần như trong suốt vách tường ẩm. Giang giác. To lớn cái đuôi đánh vào cái kia nửa trong suốt trên vách tường, Sở Uyên chỉ cảm giác toàn bộ đáy sông đều tại chấn động, trên vách tường bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, lại còn không có phá vỡ. Vạn tiễn thể phát. Sở Uyên bóp ra cẩn, cổ kiếm tại nước kế tiếp xoay tròn, lập tức chia ra thành hơn 10 đạo kiếm ảnh, sau đó mưa rơi đồng dạng nhau nhau hướng cái kia một mặt vách tường rơi xuống. Giang giác. Giang giác. Soạt. Rốt cục, vách tường kia triệt để pha toái, sụp đổ trong nháy mắt đó, huyền ánh mắt mang từ trong đó dâng trào mà ra, Sở Uyên thừa cơ quay thân trở đi, như một con cá đồng dạng xông vào trong đó đợi thấy rõ ràng ánh sáng kia bên trong đồ vật lúc, Sở Uyên con mắt đột nhiên trợ to, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, vậy mà là cái này. Sở Uyên không kịp tinh tế tường tận xem xét, chỉ cảm thấy đáy nước trời lật mà phúc địa khuấy động lên, trong nước rung động đùng đùng, Sở Uyên thầm kêu một tiếng không tốt. Từng đạo hồ quang điện ở trong nước toán loạn, như từng đầu ngân xà, Sở Uyên cũng đã cảm giác được quanh thân đều có chút tê liệt, hắn bị dòng nước bao vây lấy, căn bản là không cách nào tránh né dòng điện trùng kích. Đây là Lôi Huyền Xà. Sở Uyên con mắt đột nhiên nhíu lại, rốt cục nhận ra quái vật thân phận. Lôi Huyền Xà là một loại thượng cổ dị thú, sinh hoạt tại nước sâu bên trong, bề ngoài như rắn, có thể sinh ra lôi điện, nhưng là trên đầu có góc, Thế nhưng là trước mắt đầu này trên đầu là trọc, mặc dù có điện, lại không đủ để thành lôi, nhìn bộ dáng hẳn là chẳng phải thuần chủng. Bất quá mặc kệ thuần không thuần loại, Sở Uyên đều muốn mau chóng nghĩ một cái đối sách đi ra, bằng không hắn cần phải bị điện giật quen. Câu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là chí tôn thần đấy nhé. Link http://truyenvcom chỉ tọt thẹn chương 122. Thần kiếm mảnh vỡ. Chương 122, thần kiếm mảnh vỡ. Địa chấn, mọi người mau dậy đi. Đường Băng đột nhiên bừng tỉnh, lớn tiếng la lên. Bảo Bảo ngồi ở trên một nhánh cây, tới lui bàn chân nhỏ, "Đường Hồ, ngươi là cái cuối cùng tỉnh, ngủ như lợn chết một dạng." Đường Băng im lặng, cái này tiểu nha đầu dáng dấp phấn điêu ngọc trác, người gặp người thích, cái này mới mở miệng làm sao lại cho người thích không nổi đâu. Du Huyền Nhi đứng ở bờ sông, nàng bị nước sông khát tỉnh, sau đó phát hiện Sở Uyên lưu lại tin tức, trong sông khát thường, ta đi tìm kiếm. Ta xuống dưới nhìn xem, các ngươi ở chỗ này các loại tin tức. Mắt thấy nước sông như đun sôi một dạng, Du Huyền Nhi nhịn không được. Bảo Bảo từ trên cây nhảy xuống tới, nói, "Trước đừng động, giống như có chút không thích hợp." Ùng ùng. Trên mặt sông không ngừng mà lật lên lớn nhỏ không được một đám hoa, mấy người còn không có hiểu được, liền thấy từng đầu cá lật đi lên, cái bụng hướng lên trên, càng ngày càng nhiều, không phải đi, nhiều như vậy cá chết. Chẳng lẽ cái này trong sông bị hạ độc? Đường Băng vội vàng sờ sờ bụng mình, nếu là nàng ăn chúng độc cá. Liên ấn tụng một câu Phật hiệu, sau đó ngồi xổm người xuống đi, nhìn bộ dáng là muốn kiểm tra một cái cá chết vì, bàn tay vừa mới tiếp xúc mặt nước, biểu hiện trên mặt đột nhiên biến đổi, lập tức lui lại mấy bước. Mấy người bị hắn giật mình, Phật ấn thản nhiên nói, không phải độc, là điện, nhưng cá này hẳn là bị điện choáng. Du Huyền Nhi biến sắc, Sở Uyên còn ở phía dưới. Nói xong liền muốn thả người nhảy xuống, Đường Băng tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được Du Huyền Nhi, "Huyền Nhi, ngươi không thể xuống dưới, Sở Uyên còn không có đi lên, chúng ta không thể đem ngươi cũng bồi đi vào." Bảo Bảo ở một bên gật đầu, "Đúng vậy à, gia gia của ta nói, Sở Uyên ca ca đại nạn không chết tất có hậu phúc, sẽ không dễ dàng chết như vậy, hơn nữa điện một cái cũng không có gì, chúng ta nhất tộc tiểu hài tử phạm sai lầm còn bị lôi phạt đây, cố ý tại ngày mưa ra ngoài bị sét đánh, ai nha, bổ đến trên người ngứa." Đường Băng khẽ miệng có quắp rút. Du Huyền Nhi không có để ý tới nàng, mà là ngồi xổm xuống, vươn tay chỉ, lông mày không khỏi nhíu lên, trong nước dòng điện mặc dù không đến mức rất mạnh, nhưng cũng không tính yếu, ngón tay sốt sốt, dòng điện truyền đến nơi này, còn có uy lực như thế, như vậy dưới đáy nước Sở Uyên đâu? Dưới nước, Sở Uyên sắc mặt đỏ lên, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, hơn nữa thời gian dài dòng điện tê liệt, nhường hắn động tác trở nên có chút chậm lụt, một cái không quan sát bị lôi huyền xà cho quất bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào cái gì cứng rắn đồ vật bên trên, phun ra một ngụm máu tươi, sặc mấy ngụm nước. Dựa vào phía sau một chút, cảm thấy không được quá thích hợp, quay đầu nhìn lại, bản thân vậy mà tựa ở cái kia, một vòng minh nguyệt, bên cạnh, chung quanh nó tựa hồ bao phủ một tầng nhìn không thấy bình thường. Giống. Lôi Huyền Sa hét lớn một tiếng, cũng không có đuổi theo đến, Sở Uyên trước mắt, tựa hồ Lôi Huyền Sa một mực đều tại tận lực tránh cho ở rất gần, chẳng lẽ, Lôi Huyền Sa không phải thủ hộ giả, nó sợ hãi vật này. Khanh khanh. Trên cổ kiếm bộ phát ra sáng chói quang mang, chính mình lên, sau đó lại lần bay trở về, hướng về cái kia, một vòng minh nguyệt, rơi xuống, trong dự đoán va chạm không có phát sinh. Cổ cháy hiểu không có chút nào ngăn cản mà xuyên thấu tầng kia nhìn không thấy tầng bảo hộ, lập tức liền rơi tại cái kia, một vòng minh nguyệt, bên cạnh. Chẳng lẽ cái kia mảnh vỡ? Cái kia tản ra nhu hòa quang trạch, một vòng minh nguyệt, nhưng thật ra là một khối mảnh vỡ, một khối lưỡi kiếm mảnh vỡ, nói xác thực hẳn là một khối lớn cỡ bàn tay nhỏ mảnh vỡ, cùng rất nhiều hạt gạo lớn nhỏ mảnh vỡ, bị một đoàn trong sáng như nguyệt quang quang đoàn bao vây lấy. Oeng. Không có thanh âm, Sở Uyên lại cảm giác được có lực lượng vô hình từ cổ kiếm chỗ bộc phát đi ra, trong sáng quang mang triệt để đem cổ kiếm bao khỏa, trong mông lung thấy không rõ cổ kiếm bộ dáng. Sở Uyên trợn mắt há hốc mồm. Cổ kiếm cho hắn cảm giác, vậy mà cùng ngày đó Thục Sơn kiếm trận phát động thời điểm có chút cùng loại, khối kia mảnh vỡ đến cùng cái gì lai lịch. Sở Uyên kiếm kỳ thật đã là hoàn chỉnh, nhưng cái này hoàn chỉnh, chỉ nói là nó lưỡi kiếm, nó lưỡi kiếm tại vạn năm trước thần ma đại chiến lúc, bị ma diệm ăn mòn, về sau lại bị tinh chủ bà dùng tinh thần chi lực bù đắp. Nhưng Đinh Doan nói qua, cái này miệng tinh kiếm cũng không phải là do hắn rèn đúc, hắn cũng là cơ duyên xảo hợp phía dưới, lấy được cái này miệng không biết xuất phát từ tay người nào bảo kiếm. Đinh Doan còn từng hợp được nói, cây kiếm này nhưng thật ra là không hoàn chỉnh, nó lưỡi kiếm bộ phận không trọn vẹn. Một ngụm phổ thông kiếm nói, lưỡi kiếm không chọn vẹn thực sự không tính vấn đề, nhưng cái này thanh thần kiếm là người tu đạo sử dụng chi kiếm, chỉ luyện đến pháp tượng giới lời nói thiếu nguyên bản hoàn chỉnh lưỡi kiếm đồng dạng không có gì không ổn, chỉ khi nào luyện tới nói tượng giới, chưa bù đắp lưỡi kiếm bộ phận liền sẽ trở thành đạo vận lưu chuyển chứng ngại. Đinh Doãn năm đó thiên tư xuất chúng, cũng đã luyện đến nói tượng giới, nguyên bản tùy thân bảo lên men thành hắn càng tiến một bước chứng ngại, nhưng hắn lại thực sự tìm không thấy tốt hơn bảo kiếm. Phổ thông sắc thường nói, tại hắn vận chuyển đạo kiếm thời điểm, trực tiếp liền sẽ bởi vì tiếp nhận không được mà băng liệt, cho nên chỉ có thể sử dụng cái này miệng bảo kiếm. Hắn kết quả chính là hắn chiến lực chí ít giảm xuống ba thành. Có thể hiện tại, quang mang chậm rãi thối lui, cổ kiếm ken một tiếng, lần nữa bay trở về Sở Uyên trong tay, chỉ là lưỡi kiếm bộ phận có chút biến hóa, nguyên bản cổ pháp ưu nhã hình dáng trang sức điêu khắc lưỡi kiếm biến dị thường cổ sơ, căn bản không có bất luận cái gì hoa văn trang sức, thế nhưng là cùng trôi kiếm này hợp cùng một chỗ, đã có một loại dị thường trôi chạy đường cong đẹp, không có mảy may không hài hòa cảm giác. Cái kia mảnh vỡ, tu bổ hắn kiếm trong tay. Chẳng lẽ, Sở Uyên tâm tư bất chuyển, cũng bất quá là lập tức sự tỉnh, lôi huyền xà thân hình khổng lồ lui lại một chút. Phản phất đối gây dựng lại sau đó cổ kiếm rất là kiên kỵ, nhưng lại ẩn ẩn mang theo tính công kích. Sở Uyên nắm chặt cổ kiếm, trên cổ kiếm còn sót lại một cỗ cường đại lực lượng, phản phất sau một khắc liền sẽ bộc phát đi ra, đây là hắn cơ hội tốt nhất, giết lôi huyền xà, từ đáy nước chạy ra. Không có hoa lệ chiêu thức, không có dư thừa động tác, kiếm phản phát quy chân, Sở Uyên chiêu thức tại thời khắc này tựa hồ cũng có mới linh ngộ, có loại phản phát quy chân vị đạo. Hắn giơ tay, bưng cự tay, xuất kiếm, vô cùng năng lượng từ biết bộ phát ra, đem dòng nước sinh sinh bộ ra, thẳng tiến không lùi mà hướng Lôi Huyền Xà đánh tới ầm vang. Du Huyền Nhi đang muốn xuống nước, lại cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng từ dưới đi lên mãnh liệt mà đến, cơ hồ là vô ý thức, nàng đưa tay kéo bảo, nhanh chóng lui về sau đi. Nước sông phát ra, cuốn lên cao 3 trượng bằng nước, tương ngạn bên bụi cây trùng kích được ngã trái ngã phải. Còn có đồ vật. Bảo trừng mắt to, động động cái mũi, mùi máu tươi, rất dày đặc mùi máu tươi. Du Huyền Nhi không lo được còn tại rơi xuống bọt nước, một cái bước xa vọt tới bờ sông, sông chính giữa có lớn đóa bọt nước lật lên, thời gian dần qua bọt nước đều biến thành dày đặc hắc sắc, liền phảng phất mực nước đồng dạng đậm đặc. Soạt, một đoạn tròn vo thân thể phù đi lên, chỗ đứt chân nhăn chỉnh tề, xem xét chính là bị lợi khí chặt đứt. Cái này, không phải là Sở Uyên chặt xuống đây đi. Đường Băng nuốt vài ngụm nước miếng, lớn như vậy một con rắn a. Đây không phải đồng dạng rắn, mà là Lôi Huyền Xà. Nó biết phóng điện. Bảo ở một bên phụ cập tri thức. Du Huyền Nhi khẩn trương nhìn xem mặt nước, một chuỗi bọt nước dần dần đi lên. Xoát một tiếng, Sở Uyên từ trong đó ló đầu ra, miệng lớn mà hô hấp lấy, nếu không phải cái kia mảnh vỡ cùng cổ kiếm dung hợp, lần này hắn thật đúng là giữ nhiều lành ít. Sở Uyên. Du Huyền Nhi một mực căng cứng trên mặt rốt cục lộ ra kinh hỉ thần sắc, không để ý trong sông tràn đầy mùi máu tươi, trực tiếp liền nhảy xuống dưới, bay nào đến Sở Uyên trong ngực. Liên ấn thật thấp tụng câu Phật hiệu, bảo thở phì phò vịnh lên cái miệng nhỏ nhắn, "Hừ, đại ca ca trọng sắc khinh hiếu, nhân gia cũng rất quan tâm hắn có được hay không, đều không ôm bảo." "Sở Uyên, may mắn ngươi không có việc gì, ta nhanh lo lắng chết." Du Huyền Nhi lần thứ nhất như thế lộ ra chân tình. Sở Uyên còn có chút không quen, vỗ nhẹ nhẹ đập nàng phía sau lưng, nói: "Yên tâm đi, ta còn không nỡ bỏ ngươi lại đâu." Du Huyền Nhi sắc mặt hơi đỏ lên, lập tức phát hiện hai người hiện tại tư thế, lại cảm thấy không ổn, vội vàng buông ra, Sở Uyên lại đưa tay kéo tay nàng, Du Huyền Nhi nghi ngờ nhìn về phía lòng bàn tay, bên trong lặng lặng nằm một khóa hạt châu. "Đây là Lôi Huyền Xà Nội Đan." Sở Uyên mỉm cười, "Lôi Huyền Xà Nội Đan năng lượng dồi dào, là tu luyện giả vật đại bổ, nhất là Lôi Huyền Xà xem như một loại dị thú, nó nội đan còn có thể khiến người thường bảo thanh xuân, kéo dài tuổi thọ." Du Huyền Nhi gắt giọng, "Ngươi ghét bỏ ta sẽ giả sao?" Sở Uyên hô to hoan uổng, làm sao có thể, nữ hải tử đều thích trưng diện nha, cho nên ta vừa muốn ngươi sẽ ưa thích à. Lôi Huyền Xà Nội Đan sao? Uyển Nhi ngươi có muốn hay không tranh thủ thời gian cho ta? Đường Băng thèm chạy nước miếng, một bộ làm bộ muốn cướp bộ dáng. Du Uyển Nhi vội vàng đem hạt châu giấu đến, ai nói không muốn? Cắt, quỷ hẹp hỏi. Đường Băng cười hì hì nói, ta nói hai người, đầy sông tinh huyết, vẫn rất dễ chịu chứ. Du Uyển Nhi khuôn mặt đỏ lên, hai người mau tới bờ, chờ nước sông biến trong, hai người lại rửa mặt một phen, đám người liền thu thập hành trang, suốt đêm rời đi. Dù sao nơi này mùi máu tanh quá nồng, lúc nào cũng có thể dẫn tới những loại thú khác. Cầu vượt 913, cầu kim đậu 3, cầu nguyện phiếu 3. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://truyenvcom chỉ tuột thẹn chương 123. Huyết thần giáp tâm. Chương 123, huyết thần giáp tâm. Xâm La Ma Điện, nhưng thật ra là một cái hình mũi khoan xoay ngược bảo tháp hình dáng kiến trúc, dựng ngược lấy cắm vào lòng đất, rất phía trên lại là một cái hồ, ai có thể muốn lấy được, truyền thừa đồng dạng gần vạn năm Xâm La Ma Điện, thế mà là ở dạng này một cái địa phương. Tại dựng ngược ngọn tháp hình dáng vị trí, cũng là xâm nhập dưới mặt đất trọn vẹn gần ngàn trượng vị trí, đã hoàn toàn không có bất luận kẻ nào vì kiến trúc và khí cụ, nơi này là đen kịt nham thạch, dưới mặt đất là quay cuồng nham tương, bởi vì nham tương ngàn vạn năm hun sấy, ngâm đi trong nham thạch tạp chất, mới biến thành đen kịt thiết sắc. Liên là ở dạng này có thể đốt cháy mọi thứ trong nham tương, hết lần này tới lần khác có một khỏa nho nhỏ ánh mắt nhẹ nhàng chìm nổi trên đó. Huyết thần tử khoanh chân ngồi ở nham tương bên bờ, cùng trong nham tương ánh mắt hai mặt tương đối. Huyết thần tử nói, bọn họ đang tại tìm kiếm Đông Hoàng Trung, có lẽ rất nhanh liền sẽ có manh mối. Đông Hoàng Trung. Ánh mắt phát xuất ra thanh âm tràn ngập kích động, ở tại dưới nham tương cũng tức khắc biến mạnh lên. Nhất định phải ngăn cản bọn họ, tuyệt không thể để cho bọn họ cầm tới Đông Hoàng Trung. Ánh mắt bên trong, một cái kích động thanh âm gầm thét, thanh âm ở trên không động địa huyệt bên trong quanh quẩn, tràn ngập lo nghĩ bất an vị đạo. Khục, khục khụ. Ta vương, huyết thần tử ôm ngực, thống khổ ho khan mấy tiếng, nhân gian giới có một tuyệt đỉnh cao thủ, Tiêu Trường Lưu Tử. Người này công tham tạo hóa. Vạn năm trước trận kia đại chiến, dẫn đến thiên địa nguyên khí hỗn loạn, cho tới nay chưa từng khôi phục, nhân gian giới từ nay về sau đoạn thăng tiên con đường, lại không một người có thể vượt qua trường sinh cảnh, mà người này cũng đã siêu thoát trường sinh cảnh phía trên, trở thành bán thần. Huyết thần tử nhẹ nhàng mà thở dài khẩu khí, hổ thẹn mà nói, thuộc hạ vô năng, bại với hắn tay, bây giờ chỉ có thể trốn tại cái này không gặp mặt trời chỗ tham sống sợ chết, tại ngoại giới, chỉ có một chút trung tâm đệ tử đổi tên đổi họ, trinh thám tứ địch tình, thuộc hạ. Chỉ cần vừa ra mặt, chỉ sợ cũng phải gặp đến bọn họ bao vây chặn đánh. Huyết sắc nhãn cầu cả kinh nói, bán thần cảnh. Chính là vạn năm trước thừa dịp ta không sẵn sàng, đem bản vương phong ấn tại tu di giới tử, lại lấy thuộc sơn là khí chấn áp cháy mi, đinh doanh cả đám người, cũng chỉ là một chân bước vào bán thần cảnh, người này thế mà cũng đã trở thành bán thần cảnh cao thủ. Huyết thần tử vội nói, ta vương, ngài có chỗ không biết, người này ly kinh bản đạo, căn bản không quan tâm thế gian tục lễ, khai quật số lớn thượng cổ phần mộ, thu hoạch được số lớn chân quý hiếm thấy công pháp, dung hội quan thông, mới có như vậy đại thần thông. Đáng tiếc, hắn mặc dù ly kinh bản đạo, không cho phép tại chính đạo tiên tông, nhưng cũng không chịu quy thuận ta ma môn đệ tử. Huyết sắc nhãn cầu trầm giọng nói, vậy phải làm thế nào? Vạn năm trước, chỉ dựa vào tu di giới tử là khốn không được ta, có thể hiện tại không thành. Bản vương trèo chống vạn năm, không được mảy may bổ sung, cũng đã gần như hao hết nguyên khí, huyền quy còn tại chống cự tu di giới tử áp lực, ngay cả lời đều nói không ra. Mà ngươi, con ngươi màu đỏ ngòm chuyển động, phát ra thở phì phì thanh âm, mà ngươi cái phế vật này, thế mà từ bên ngoài đều mở không ra phong ấn. Huyết thần tử xấu hổ quỳ xuống đất tình tội, thuộc hạ bị phá hủy ma thể, hồn phi phách tán, dùng hơn vạn năm hội tụ, phương đắc hoàn hồn. Bây giờ mượn dùng lại là nhân gian ma môn cao thủ thân thể, nguyên bản thực lực 10 thành bên trong không dư thừa 7 thành, lòng có hơn mà lực không đủ, thuộc hạ có tội. Huyết sắc nhãn cầu đột nhiên từ từ bay lên, lơ lửng tại nham tương phía trên, tức giận nói, không cần nói những thứ vô dụng này nói nhảm. Thục Sơn lại hiện ra, năm đó những cái kia lão đúng toàn bộ đều thức tỉnh. Nếu như lại để cho bọn họ tìm tới Đông Hoàng Trung, bản vương khốn tại nơi đây, căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. Ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Huyết thần tử vẫn như cũ phục trên đất, con mắt hơi hơi nhất chuyển, lộ ra một tia xảo trá vẻ, thuộc hạ vô năng, thật sự là. A. Thuộc hạ ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp. Huyết sắc nhãn cầu vội la lên, mau nói. Huyết thần tử chần chờ nói, chỉ là biện pháp này. Huyết sắc nhãn cầu cả giận nói, bà mụ mụ làm cái gì, mau nói. Huyết thần tử khấu đầu nói, là mời ta vương thứ tội. Thuộc hạ coi là, nếu như ta vương đồng ý đem bản nguyên ma lực độ cho thuộc hạ đạo hạnh tinh tiến, mặc dù không thể dùng ít được nhiều, lại cũng không đến mức không có bỏ trốn chi lực, khi đó có thể rời đi nơi đây, khu cụ. Vượt lên trước tìm tới thậm chí phá hư Đông Hoàng Trung. Huyết sắc nhãn cầu giận dữ, bản nguyên ma lực. Huyết thần tử, người to lớn là gan, vậy mà ngấp nghé bản vương ma lực. Theo lấy huyết sắc nhãn cầu tiếng gào này, nham tương vang khắp nơi, vang đến trên bờ rất nhiều, có thể huyết thần tử quỷ ở nơi nào, lại một cử động cũng không dám, ma vương thứ tội, thuộc hạ không dám. Chỉ là, thuộc hạ có thương tích trong người, bây giờ phát thể, pháp lực đều không phải toàn thịnh thời điểm, thực sự không phải tiên tông đối thủ. Thuộc hạ cũng không sợ chết, có thể thuộc hạ một khi bỏ mình, khi đó không người chiếu ứng ta vương, ta ma một trong tộc nên như thế nào cho phải a? Huyết thần tử vừa nói, cũng đã lệ rơi đầy mặt, huyết sắc nhãn cầu gặp hắn lộ ra chân tình, nộ khí biến mất dần. Huyết sắc nhãn cầu trên không trung chậm chậm mà chuyển động vài vòng, chậm rãi nói ra, ngươi nói, cũng không phải không có lý. Huyết thần tử quỳ xuống đất bất động, khoe miệng lại quỷ quệt mà nhếch lên đến. Không có người thiên sinh chí khí, cũng không có người thiên sinh dạ tâm. Làm huyết thần tử bưng lấy viên kia cất giấu tu di giới tử ánh mắt trở lại Sâm La Ma Điện, phát hiện bị phong ấn tại tu di giới tử bên trong không chỉ có Huyền Quy đại thánh, còn có chí cao vô thượng ma vương thật cổ, tâm hắn liền động đánh thánh vương Huyền Quy chú ý, hắn thật không dám, bởi vì cho dù hắn nắm giữ Huyền Quy năng lực, còn có cái khác tam đại thánh vương phía trên còn có bọn họ ma giới chi vương, trừ phi trở thành một cái kẻ phản địch, lọt vào ma vương thận cổ vĩnh thế truy sát, bằng không hắn không dám bước lên cái nguy hiểm này. Nhưng là ma giới chi vương cũng bị phong ấn tại tu di giới tử bên trong, hơn nữa trải qua vài năm, cho dù cũng đã mất đi bản cổ chi tâm chân áp, bọn họ cũng không có dư lực bản thân phá xác mà ra, cái này khiến cũng đã tâm động huyết thần tử sinh ra hành động giã vọng. Nhất là khi hắn biết được ma vương thận cổ bị phong ấn tại tu di giới tử bên trong, đối với ngoại giới mọi thứ cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể thông qua hắn thu hoạch được ngoại giới tin tức, huyết thần tử rốt cục dã tâm lớn dực, hắn muốn xóa bị. Thế nhưng là ma vương thận cổ nắm giữ lấy bản nguyên ma lực, mệt mỏi không chịu nổi ma vương giờ phút này có lẽ không phải đối thủ của hắn, nhưng là ma vương thận cổ bản thân không chịu giao ra bản nguyên ma lực, hắn huyết thần tử mặc dù lấy xâm nhập, thôn phệ tăng trưởng, cũng không thể làm gì. Mà hiện tại hắn kế hoạch sắp thực hiện một bước. Tới đi, bản vương truyền cho ngươi một đạo bản nguyên ma lực, giúp ngươi khôi phục công lực. Huyết sắc nhãn cầu ngừng chuyển động, thẳng tắp nhìn chằm chằm huyết thần tử, thoạt nhìn khá là quỷ dị. Huyết thần tử kinh hỉ dập đầu, đa tạ ta vương, đa tạ ta vương. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://truyenvcom chỉ tuột thẹn chương 124. Như kiểu gặp nạn. Chương 124, như kiểu gặp nạn. Căn cứ trên bản đồ đánh dấu, Đông Hoàng Trung hẳn là ở nơi này cái phạm vi bên trong, nơi này là Không Nông Sơn cổ chiến trường một bộ phận, hiếm người đến, địa hình phức tạp. Chúng ta chia ra đi tìm, không muốn cách quá xa, nếu có manh mối lợi dụng tiếng gào liên hệ, như thế nào? Du Huyền Nhi trải rộng ra địa đồ tại nàng trong tay, vẫn như cũ lấy kim sắc kia sáng biến thành hình nổi án kiện, cái này khiến bọn họ có thể rất dễ dàng nhận ra cảnh vật xung quanh. Kỳ thật, Đông Hoàng Thái Nhất niên đại thật sự là quá xa xưa, khá dài như vậy tuyết nguyệt, thương hải tăng điển, biến hóa quá lớn, bất luận cái gì một chương khi đó địa đồ, lưu truyền đến nay chỉ sợ đều muốn mất đi đại bộ phận tác dụng. Nhưng chương này địa đồ là Trạch Tinh vẽ, rất có thể Trạch Tinh năm đó chẳng những căn cứ nhân loại văn hiến vẽ này đồ, mà lại còn từng tò mò tìm kiếm qua cái này bảo vật vị trí, cho nên mới có thể vẽ được chuẩn xác như vậy. Mà bọn họ vẽ này đồ, không phải căn cứ lúc ấy mặt đất đặc thù vẽ, mà là căn cứ dưới mặt đất địa lý vẽ, mấy trăm trượng dưới địa lý tình huống, ngàn vạn năm đến biến hóa lại là cực nhỏ. Thất khiếu linh lung tâm căn cứ này tầm biến hóa quá nhỏ dưới mặt đất địa lý đồ trở lại như cũ mặt đất hình dạng lúc, tựa hồ có thể tham khảo lập tức ngoại giới môi trường tự nhiên điều kiện tiến hành điều chỉnh, cho nên hắn lấy kim tuyến vẽ không gian 3 triệu đồ hình phi thường phù hợp lập tức Không Nông Sơn. Chân thực tình huống, Bảo mang đến địa đồ trên thực tế cũng đã không sướng xác thực, có thể tại trong hiện thực vẫn như cũ 10 điểm rộng lớn, cách đi ra tìm kiếm manh mối có thể để cao tốc độ. Rất nhanh mỗi người đều chọn tốt phương hướng, Bảo khó được không có kề cận Sở Uyên, bị Đường Băng lấy băng đường hồ lô cho bắt góc, Sở Uyên bọn người là hành động đơn độc. Vương Hạo Nhiên, ngươi nghĩ làm cái gì? Dừng cây chỗ sâu, Hoa Như Kiều hơi hơi lui lại, cùng Vương Hạo Nhiên kéo dài khoảng cách. Nàng thân sắc rất chật vật, hiển nhiên đã bị truy đuổi thật lâu. Vương Hạo Nhiên lần trước từ Sở Uyên trong tay thoát đi, cũng không có trốn được quá xa, hắn thống hận Hoa Như Kiều phá hư hắn tất sát một cái tuyệt chiêu, cho nên vừa thấy Hoa Như Kiều, lập tức truy sát tới, hai người một cái truy một cái trốn, vậy mà đánh bậy đánh bạn, cũng vào Không Nông Sơn chỗ sâu. Vương Hạo Nhiên mang trên mặt ngoạn vị cười, làm cái gì? Hoa Như Kiều, ngươi cái này một đường vụng trộm đi theo Sở Uyên mà không ra tay, quý phái trưởng môn biết rõ ngươi đối Sở Uyên tâm tư sao? Đó là ta sự tình, không cần ngươi quan tâm. Vương Hạo Nhiên trên mặt tiếu dung trở nên lạnh, à, Sở Uyên tiểu tử kia thật đúng là diễm phúc không cạn, có thể lấy được Hợp Hoan Tông rất yêu mị nữ ma đầu ưu ái, bất quá ngươi mị lực tựa hồ cùng truyền thuyết không hợp a, Sở Uyên tiểu tử kia tựa hồ không có vì ngươi mê, thế mà đuổi ngươi rời đi. Đó là ta bản thân sự tình. Vương Hạo Nhiên ngoạn vị cười một tiếng, cảm thấy khó xử. Sở Uyên không muốn ngươi, ta muốn. Quỳ xuống, phụng dưỡng ta, ta liền tha cho ngươi một mạng. Nhắm lại ngươi miệng túi. Hoa Như Kiều khuôn mặt biến đổi, năm ngón tay giương lên, nhất hệ tử sắc cựu tiết tiên kiếm nhất chỉ phía xa Vương Hạo Nhiên. Vương Hạo Nhiên mỉm cười nói, thẹn quá hóa giận. Người nào không biết Hợp Hoan Tông Hoa Như Kiều tiếng lành đồn xa, cũng không biết có bao nhiêu nam nhân hưởng qua ngươi vị đạo, trang cái gì trình tiết liệt nữ. Vương Hạo Nhiên, ngươi thật đúng là ác tâm. Như thế bị ủi, trách không được Du Huyền Nhi căn bản là không nhìn thẳng nhìn ngươi. Hoa Như Kiều đồng dạng mỉm cười, xem như Hợp Hoan Tông thiếu tông chủ, nàng không biết bị bao nhiêu song có sắc nhãn con ngươi nhìn qua, căn bản khinh thường đi biện luận bản thân thanh bạch. Vương Hạo Nhiên gặp nhục nhã căn bản không thấy hiệu quả, không khỏi hung tợn nói, Hoa Như Kiều, ngươi đừng rượu mời không uống ăn vị. Ta không ngại nói cho ngươi, mặc kệ là ngươi, vẫn là Du Huyền Nhi, đều chạy không khỏi ta lòng bàn tay, sớm muộn đều muốn biến thành ta nữ nhân. Ngoan ngoãn từ ta còn có thể cho ngươi một cái danh phận, bằng không, ngươi chỉ có thể làm nô lệ cho ta. Làm ngươi xuân thu đại ngộng. Vương Hạo Nhiên đầu lưỡi từng tấc liếm qua bờ môi, mang trên mặt dâm tà cười, có phải hay không người si nói ngộng, ngươi rất nhanh liền biết rõ. Nói xong, Vương Hạo Nhiên dưới chân bỗng nhiên khẽ động, cả người đột nhiên biến mất. Hoa Như Kiều con mắt đột nhiên trợ to, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời cựu tiết tiên vung lên, ở trước mắt hình thành lít nha lít nhít hình bóng ẩm. Trường thương cùng cựu tiết tiên chạm vào nhau, Hoa Như Kiều chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Như thế thời gian ngắn Vương Hạo Nhiên không những thương thế khỏi hẳn, thực lực rốt cuộc lại tiến bộ không ít. Ma tông tăng lên thực lực phương pháp có rất nhiều loại, Vương Hạo Nhiên như vậy cấp tốc, sợ là dùng cấm pháp. Hoa Như Kiều vừa đánh vừa lui, lấy nàng hiện tại thực lực và Vương Hạo Nhiên cứng đối cứng mò không đến chỗ tốt. Làm sao, lại muốn chạy? Vương Hạo Nhiên xem thấu Hoa Như Kiều động tác, khóe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh, đừng uổng phí khí lực, thành thành thật thật cùng ta liền tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Phi, lão nương cho dù chết cũng sẽ không theo ngươi dạng này tiểu nhân. Hoa Như Kiều xì một ngụm. Vương Hạo Nhiên híp mắt lại, tốt, rất tốt. Kỳ thật đối với ngươi dạng này thần kinh bách chiến nữ nhân ta cũng không có hứng thú, nếu không phải là xem ở ngươi là Sở Uyên nữ nhân chia lên, ta thật đúng là sợ bận, bất quá ngươi yên tâm, ta nếm qua về sau, ngươi còn có là việc vui. Hai người càng đánh càng kịch liệt, Vương Hạo Nhiên trên người bao phủ nồng đậm ma khí, mà Hoa Như Kiều là tế gia Hợp Hoan Tông pháp khí, trong lúc nhất thời đánh khó hòa giải. Phúc. Hoa Như Kiều thân thể bay ngược ra ngoài, đưa tay chùi miệng một cái sừng vết máu, trên người quần áo nhiều chỗ tổn hại, váy tức thì bị chặt đứt một đoạn, kéo dài trên mặt đất. Hoa Như Kiều phun một ngụm mang huyết nước bọt, đưa tay xoạt một tiếng liền đem cái kia một đoạn váy xé xuống dưới, lộ ra thẳng tắp tu lớn lên chân. Vương Hạo Nhiên bước lên dâm quang con mắt từ nàng trên đùi lướt qua, cười nói, làm sao, rốt cục thay đổi chủ ý, muốn câu dẫn ta, vậy cũng nhiều lắm thoát điểm một cái mới được. A, giống như là dạng này. Hoa Như Kiều cười híp mắt kéo một phát áo, đai lưng giải khai, áo đống nhiên rơi xuống, chỉ còn lại một kiện thiếp thân tiểu y lìa, lộ ra trắng đoán bờ eo thon. Vương Hạo Nhiên tựa hồ không nghĩ tới nàng vậy mà thực sẽ thoát, hơi có chút ngây người. Hoa Như Kiều bắt lấy một chớp mắt kia, trong tay cựu tiết tiên hất lên, tấn công về phía Vương Hạo Nhiên yếu hại. Ầm. Mắt thấy là phải đắc thủ, Vương Hạo Nhiên bỗng nhiên đưa tay, trường thương nhất chuyển đón lấy Hoa Như Kiều cựu tiết tiên, cười lạnh nói, "Hoa Như lời nói, ngươi cho rằng ta sẽ không phòng bị ngươi mỹ thuật." Câu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là trí tôn thần đấy nhé. Link: http://truyenvcom chỉ tuột thẹn chương 125. Anh hùng cứu mỹ nhân. Chương 125, anh hùng cứu mỹ nhân, hai càng. Vương Hạo Nhiên kinh khí phun một cái, kinh khí cường liệt đem Hoa Như Kiều chấn động đến lui lại mấy bước, khóe miệng lần nữa tràn ra một tia máu tươi. Phải kết thúc, yên tâm đi, đang chơi ngươi trước đó, ta là sẽ không giết ngươi. Vương Hạo Nhiên câu lên một vòng cười tà, trường thương tại Hoa Như Kiều trước mặt nhanh chóng nhất chuyển, liền người đeo súng biến mất tung ảnh. Hoa Như Kiều con mắt đột nhiên trợ to, nàng vậy mà cũng không lên Vương Hạo Nhiên tốc độ. Không đợi phản ứng, Hoa Như Kiều cựu tiết tiên phương hướng nhất chuyển, nếu không thể sát Vương Hạo Nhiên, như vậy nàng có thể làm liền chỉ có một dạng, không thể rơi vào Vương Hạo Nhiên trong tay, nàng thà rằng tự sát. Đương, đương. Một chuôi trường kiếm nghiêng nghiêng bút lên, đem cựu tiết tiên từ trước mặt mình đánh vật ra, chợt nhất chuyển, một cái nho nhỏ nửa vòng tròn, khó khăn lắm ngăn trở Vương Hạo Nhiên một kích. Hoa Như Kiều nao nao, lập tức cuồng hỉ, Sở Uyên. Sở Uyên cong đối với nàng đứng đấy, dáng người thẳng tắp, tay cầm tinh kiếm, cùng Vương Hạo Nhiên mặt đối mặt, Vương Hạo Nhiên trên mặt ý cười cứng đờ, từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, Sở Uyên, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Hừ, ngươi tới vừa vặn. Vương Hạo Nhiên bốn phía quét qua, gặp chỉ có Sở Uyên một người, dũng khí ngừng lại tráng. Hắn một mực cho rằng bản thân so Sở Uyên cao siêu nhiều lắm, lần trước lâm trận bỏ chạy là bởi vì thủ hạ đều bị giết chết, đối phương đều là một người lúc, hắn mặc dù giết Sở Uyên cũng tất trọng thương, đến lúc đó lại khó đào thoát, cho nên có chỗ giữ lại, mà giờ phút này, Vương Hạo Nhiên cười gần nói, "Sở Uyên, hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là làm bất lực, để ngươi tận mắt nhìn xem ngươi nữ nhân rơi tại trong tay của ta, mà ngươi cái gì cũng làm không." Vương Hạo Nhiên tà khí mà liếm liếm khóe miệng, bàn tay ném một cái, trường thương rời khỏi tay, thật sâu ghim vào một bên nham thạch bên trong, hơi hơi run rẩy. Sở Uyên con ngươi hơi không thể gặp mà co, về lấy cười lạnh, "Vương Hạo Nhiên, ngươi hiện tại người si nói mộng công phu thực sự là tăng trưởng." Vương Hạo Nhiên cười quỷ dị, bàn tay chậm rãi nâng lên, một phương đen kịt dài ấn chậm rãi hiện hiện, phía trên quấn quanh lấy dày đặc ma khí. Sở Uyên sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, mặc dù không biết trước mắt là cái gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được phía trên ma khí nồng đậm mà cường đại. Biết rõ đây là cái gì ư? Vương Hạo Nhiên cười nhìn về phía Sở Uyên. Sở Uyên không nói, nhưng cũng biết rõ đây là ma tông đồ vật, hơn nữa còn là lợi hại pháp bảo. Vương Hạo Nhiên cũng không giận, chậm rãi giải thích, phương này ma ấn gọi Hắc Ám Ma ấn. Năm đó Sâm La Ma Tôn tại cổ vực trên chiến trường được đến hai kiện thượng cổ bảo vật, một kiện là huyết hồn châu, một kiện chính là cái này Hắc Ám Ma ấn. Hắc hắc, bây giờ Hắc Ám Ma ấn ngay tại trên tay của ta, Sở Uyên, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng được ta? Sở Uyên mặc dù thực lực đại trướng, thế nhưng là cùng lúc trước trưởng lưu tử so ra vẫn là kém một đoạn, lúc trước Sâm La Ma Tôn lấy huyết hồn châu nên chiến trường lưu tử, lại vô dụng Hắc Ám Ma ấn, có thể thấy được nó uy lực xa không bằng huyết hồn châu, nhưng dùng để đối phó hắn hẳn là dư xài. Áp Vương Hạo Nhiên đột nhiên ném đi phía kia tiểu ấn, lạnh lùng quát, cho ta trấn áp hắn. Phía kia đen kịt tiểu ấn đón gió liền dài, sát na công phu liền hóa thành mấy trượng xung quanh lớn nhỏ, phổ thông kim thiết nham thạch có lớn như vậy nhỏ, cũng đủ lấy đem người ép tới xương cốt đứt gãy. Phương này ma ấn càng không được bình thường, còn chưa rơi xuống, đã sinh ra gấp gáp áp lực, cho người liền hô hấp cơ hồ đều ngưng. Sở Viên tuyệt không nghi ngờ, nếu bị phương này ma ấn vỗ trúng, chỉ sợ hắn liền xương vụn đều sẽ không còn lại, mà hắn trong tay là một cây kiếm. Tinh kiếm tuy là thượng cổ thần kiếm, có thể nó kiếm phong dù sao đơn bạc, đánh nhau cái này đại xảo bất công ma ấn, nó có thể bù đắp được ở sao? Du Huyền Nhi tại hoang nguyên trong rừng tìm kiếm nửa ngày, cũng không có phát hiện đầu mối gì, đang muốn tiến một bước hướng về phía trước tìm kiếm, chợt nghe một tiếng ung dung thét dài, đó là đường băng thanh âm, Du Huyền Nhi lập tức căng chân tiến đến. Đường băng, phát hiện cái gì? Du Huyền Nhi cùng đường băng cách nhau không tính xa, rất nhanh liền cùng nàng tụ hợp, bảo bảo đâu? Đường băng đưa cho Du Huyền Nhi một khối ngũ thải thạch đầu, nói, cái kia tiểu nha đầu bị ta đuổi chơi đi, Huyền Nhi, ngươi nhìn tảng đá kia, nơi này còn rất nhiều, ngươi nói nơi này có thể hay không là một cái truyền tống pháp trận? Những tảng đá này rất có cổ quái. Trên mặt đất tán lạc không ít ngũ sát thạch, mặc dù rất nhiều đều phá toái không chịu nổi, nhưng phía trên đường vân lờ mờ có thể thấy được, nếu như nơi này có truyền tống pháp trận, mặc dù cũng đã bởi vì tổn hại không thể làm cho dùng, nhưng chí ít chứng minh nó phụ cận thì có thường xuyên sử dụng cái này pháp trận người hiện đang ở địa phương, mà Đông Hoàng Trung có lẽ ngay tại nơi đó. Chúng ta trước tiên ở bốn phía tìm xem một chút. Du Huyền Nhi túi đầu nhìn xem những cái kia ngũ sát thạch, kéo lên đường băng hướng phụ cận tìm tòi tới, đi không được bao xa, chợt nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, đất rung núi chuyển, phảng phất địa long xoay người mở dạng. Hai người khẽ giật mình, Du Huyền Nhi nghiêng tai nghe xong, nói, có người đánh nhau. Lập tức tách ra rậm rạp cành lá bay lướt qua đi, đường băng mắt thấy Du Huyền Nhi thân hình lóe lên, cũng đã hóa thành một cái bóng mờ, bận bịu cũng vội vàng cùng lên. Sở Viên ôm lấy Hoa Như Kiều vội vã lộn ra mấy trượng xa, quay đầu nhìn lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mặt đất phá vỡ một cái hố to, bùn đất xoay tròn, dưới mặt đất tảng đá lớn bị đánh cho bờ mịn, đang tại bay là tả mà bay xuống. Nhất là đáng sợ là, khối kia mấy trượng xung quanh đất trống trên lúc đầu mọc đầy hoa thảo, nhưng là hiện tại từ bùn đất bên ngoài lật nơi ranh giới lộ ra hoa thảo đang tại cấp tốc khô héo, biến thành đen, gió hơi hơi thổi, liền hóa thành đen xám. Phương này Hắc Ám Ma ấn, hiển nhiên không chỉ đầy đủ cường đại vật lý công kích lực, hơn nữa bám vào ma diễm công kích, có thể rút ra sinh vật sinh mệnh lực. Vương Hạo Nhiên ngạo nghễ đứng ở nơi đó, ngón tay nắm đuốt cẩn chỉ thiên không, Hắc Ám Ma ấn lại biến thành nho nhỏ một khối, tại trên bầu trời xoay tít loạn chuyển, Vương Hạo Nhiên cười như điên nói, "Trốn. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể tránh thoát mấy lần." Trấn áp, trấn áp, trấn áp. Theo lấy hắn thanh âm, phía kia đen kịt như mặc cổ ấn lúc lớn lúc nhỏ, không ngừng phóng đại, kích xuống dưới, thu nhỏ, thăng trước, tốc độ so như thiểm điện, Sở Viên vội vàng tế ra tinh kiếm, hắn sợ tinh kiếm đơn bạc bị cổ ấn hủy, không dám đón đỡ, nhưng sử dụng ngự kiếm thuật, lại là kiếm tùy ý động, nhanh như thiểm điện, không ngờ lại bị ma ấn đánh trúng. Sở Viên ôm Hoa Như Kiều đạp vào phi kiếm, Vương Hạo Nhiên tức giận đến hoa hoa quái khiếu, phía kia đại ấn tốc độ lại nhanh so với ngự kiếm thuật cũng ngại vụ về, vậy mà không đả thương được hắn. Hoa Như Kiều vừa bị Sở Viên ôm vào trong ngực, liền lòng tràn đầy vui sướng, lúc này đạp vào phi kiếm, mắt thấy phía kia ma ấn đánh không trúng bọn họ, càng thêm yên tâm, dứt khoát trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một đôi cánh tay ngọc mềm luồn quấn ở Sở Viên trên cổ, cánh hoa dường như diễm môi hà hơi như lan mà dán vào lỗ tai hắn, kỳ hình hắn hình, cực kỳ thân mật. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://truyenvcom chỉ tọt thẹn chương 126. Hóa thân khí linh. Chương 126, hóa thân khí linh, thứ ba càng. Sở Viên xấu hổ không thôi, Tiểu Kiều tỷ. Hoa Như Kiều mật tiếng trả lời, "Ân." Cái này thanh âm từ trong lỗ mũi phát đi ra, càng làm mềm mại đáng yêu, Sở Viên không khỏi trên mặt nóng lên, cuống quýt tìm chút chủ đề, khó trách lần trước tao ngộ Vương Hạo Nhiên không cần phương này Hắc Ám Ma ấn, theo ta thấy, hắn là đạo hạnh không đủ, một khi khu động ma ấn, bản thân liền không cách nào di động. Hoa Như Kiều nghe câu nói này, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, quả gặp Vương Hạo Nhiên đứng ở lúc đầu địa phương, thủy chung chưa từng di động nửa bước. Hoa Như Kiều tức khắc hai mắt sáng lên, nói, "Nếu như thế, làm gì sẽ cùng hắn của nhau, chỉ cần ngươi đạp phi kiếm bỏ chạy, hắn ma ấn liền tốn công vô ích." Sở Viên nói, "Ta đang có ý này." Hai người đang nói, Du Huyền Nhi cũng đã cướp đến lân cận, khi thấy hai người đạp trên phi kiếm thân mật cùng nhau bộ dáng, đường băng gấp nghiết mà đến, hô hấp chưa ổn, liền gặp hai người tình trạng, tức khắc giận dữ, "Tốt, tiểu tử này bắt cá hai tay." Du Huyền Nhi kéo nàng lại, sang giọng, "Tiểu Băng, đừng làm loạn nổi giận." Nhìn bộ dạng này, là Vương Hạo Nhiên truy sát Hoa Như Kiều, Sở Viên trùng hợp việc, xuất thủ tương trợ. "Đường Băng, a, xuất thủ tương trợ, giúp thành bộ này bộ dáng. Ta nói, ngươi cùng hắn, sợ cũng chưa từng như thế thân mật qua a." Du Huyền Nhi cười cười, nhìn về phía không trung đạp kiếm Sở Viên, "Như vậy thân mật sao? Ta xem, đang tại làm như vậy chỉ có Hoa Như Kiều, Sở Viên." Nhưng không có đáp lại. Đường Băng nói, "Nhưng hắn cũng không có cự tuyệt ta." Du Huyền Nhi buồn cười nói, "Làm sao cự tuyệt đâu? Hắn một tay ngự kiếm, một tay ôm lấy người, chẳng lẽ đem Hoa Như Kiều đẩy xuống tới a? Ngươi nha, tâm thật là lớn." "Ha ha, ta đây là tự tin." Du Huyền Nhi vừa nói, rút kiếm ra khỏi vỏ, Đường Băng nói, ngươi làm gì? Du Huyền Nhi nói, giúp bọn họ. Du Huyền Nhi phi thân lên, một kiếm đâm về Vương Hạo Nhiên sau lưng. Hai người chạy đến chỗ đang tại một mảnh rậm rạp lùn cây biên giới, không chỉ Vương Hạo Nhiên không nhìn thấy các nàng, chính là đạp trên phi kiếm. Không trung xoay quanh Sở Uyển cùng Hoa Như Kiều cũng không phát hiện, nhưng nàng một kiếm đâm tới, Vương Hạo Nhiên bản năng phát giác được nguy hiểm. Vương Hạo Nhiên đột nhiên xoay người tập chuyển, bàn tay lăng không một chiều, cắm ở một bên trên mặt đất trường thương đột nhiên bay ra, rào rào một tiếng rơi vào trong lòng bàn tay, khó khăn lắm lấy mũi thương chống đỡ Du Uyển Nhi biết, lưỡi kiếm bốn cong như cùng, Vương Hạo Nhiên là ngược lại trượt ra ba thước. Không trung ma ấn mất đi ngự sử, đột nhiên bay trở về Vương Hạo Nhiên trong lòng bàn tay. Vương Hạo Nhiên vừa thấy Du Uyển Nhi, phía sau lại có Đường Băng cầm kiếm chạy tới, quyết định thật nhanh liền muốn đào tẩu. Không trung Sở Uyển lạnh giọng nói, Vương Hạo Nhiên, hôm nay ngươi rốt cuộc đi không được rồi. Sở Uyên đem Hoa Như Kiều hướng ra phía ngoài đưa tới, trầm giọng nói, ngăn lại hắn. Hôm nay tất sát này tặc. Hoa Như Kiều không trung tế kiếm, ổn rơi tây phương. Sở Uyên ngự kiếm, giữ vững đông phương. Đường Băng mắt thấy đuổi kịp Du Huyền Nhi, vừa thấy điệu bộ này, lập tức hướng bên cạnh lói lên, chiếm đóng phương nam vị trí. Du Huyền Nhi lúc đầu liền đang mặt phía bắc, nàng trên cổ tay, khiên ti, lay động, bá bá bá, ba bộ khôi lỗi từ hư không chợt hiện, mắt lom lom tiếp cận Vương Hạo Nhiên. Vương Hạo Nhiên có chút hoảng, cao giọng quát, tưởng các ngươi thân làm danh môn chính phái, đây là muốn lấy nhiều khi ít sao? Đường Băng mỉm cười một tiếng, nói: "Ngươi cho rằng đây là thập nhị tiên tông đại hội luận võ tranh tài sao?" Hoa Như Kiều hung tợn nói, ít nói nhảm với hắn, động thủ. Bốn người đều ra kỳ chiêu, đồng thời tấn công về phía Vương Hạo Nhiên. Một mực coi là phản đồ đều là so lúc đầu địch nhân đều càng bị người hận, nhất là Vương Hạo Nhiên dạng này, vốn là tiên tông chính phái, hiện tại trở thành khi sư diệt tổ, phản bội tông môn, nối giáo cho giặc người, người này hiển nhiên đã thụ ma môn trọng dụng, chu giết hắn, không khác chạm địch cánh chim, đám người chỗ nào còn sẽ thủ hạ lưu tình. Mắt thấy bốn người hợp công, Vương Hạo Nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỗ có thể trốn, Vương Hạo Nhiên đấy mắt lướt qua một tia tàn nhẫn, đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm máu phun đến trong lòng bàn tay hắc cá ma ấn bên trên, lớn tiếng ngâm nói, cô, bỏ họ, sao, bóp, run. Theo lấy hắn trong miệng cổ lao tối nghĩa chú ngữ vang lên, trong bàn tay hắn nhiễm máu tươi hắc cá ma ấn đột nhiên đằng không mà lên, trên không trung xoay tròn, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, phong vân dũng động. Sở Huyên thấy có biến, quắc, tốc chiến tốc thắng, giống. Bốn người hoặc dùng binh khí, hoặc sai khiến khôi lỗi, nặng nề mà bổ về phía Vương Hạo Nhiên, nhưng không trung phía kia hắc ấn, đột nhiên sắp đồng dạng hòa tan. Từ không trung thác chảy mặc giáp trụ xuống tới, một cái to lớn đỉnh đầu sinh ra song giác hắc sắc hư ảnh đứng ở Vương Hạo Nhiên sau lưng. Cái này rõ ràng là một cái bóng, có thể bốn người uy lực to lớn công kích rơi vào nó trên người, lại căn bản xuyên không đi qua, đám người chỉ cảm thấy hổ khẩu kịch chấn, kìm lòng không đặng rút lui mấy bước, lảo đảo đứng vững. Giống. Cái kia đầu có hai sừng, không người không thú quái vật hư ảnh dùng sức nện bản thân ngực, khủng bố tiếng gào thét giống như xuyên thấu qua thời không từ viễn cổ truyền đến, chấn động đến sông núi lay động, giang hà nghịch lưu, cái kia quái vật hư ảnh một chút xíu thu nhỏ, ngưng thực, tựa hồ có cùng Vương Hạo Nhiên hợp thể khả năng. Hoa Như Kiều dù sao xuất thân ma môn, đối với cái này có chỗ biết, nhất thời khuôn mặt trắng bệch, giật mình nói, không tốt. Hắn mở ra pháp khí phong ấn, thả ra khí linh, muốn cùng khí linh hợp thể. Đường Băng kinh ngạc nói, có ý tứ gì? Hoa Như Kiều nói, hợp thể sau đó, hắn chính là ma ấn chính là hắn. Đội câu lại nói, hắn liền thành một cái càng cường đại khí linh, sẽ bị câu nhập ma ấn, từ nay về sau bất sinh bất diệt, nhưng lại cũng không phải người. Vương Hạo Nhiên cười khẳng khặc quá dị, không sai. Trừ phi các ngươi nắm giữ hủy diệt ma ấn năng lực, bằng không lại cũng không giết chết được ta. Các ngươi có thể hủy diệt ma ấn sao? Không thể. Cho nên các ngươi đều phải chết. Hoa Như Kiều vừa sợ vừa giận, Vương Hạo Nhiên, ngươi cái này phong tử tên điên, vì giết chúng ta ngươi không tiếc hủy diệt bản thân. Ngươi có thể biết rõ, từ nay về sau ngươi liền thành một cái khí linh, chỉ có cái này ma ấn tân chủ nhân cần ngươi thời điểm, ngươi mới có thể đi ra sung làm tay chân, xong chuyện lập tức bị câu về ma ấn vĩnh viễn. Vương Hạo Nhiên cười như điên nói, vậy thì thế nào? Các ngươi muốn giết ta, ta còn không thể tìm tự vệ thủ đoạn. Hoa Như Kiều nói, trở thành khí linh sống không bằng chết. Vương Hạo Nhiên nói, sẽ không, coi như tuế nguyệt vô hạn lâu dài, ta chỉ cần nghĩ đến các ngươi từng cái chết ở trên tay của ta, ta liền sẽ khai tâm, một mực khai tâm. Vương Hạo Nhiên đôi mắt đang dần dần biến thành đen, mất đi tròng trắng mắt, nhìn xem vô cùng kỳ dị. Sở Uyên, ngươi tính thứ gì? Dựa vào cái gì ngươi so với ta mạnh hơn? Thập nhị tiên tông đại hội, ngươi so với ta làm náo động. Cùng đi Đông Hải tìm kiếm Trường Lưu Tử, công đầu về ngươi. Thục Sơn tái hiện, ngươi càng là trở thành phong vân nhất thời Thục Sơn đại sư mình. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Còn có các nàng. Vương Hạo Nhiên hướng Du Huyền Nhi, Hoa Như Kiều một chỉ. Các nàng cũng đều đối với ngươi tình thâm ý trọng. Ngươi tính thứ gì? Cái này thiên hạ vinh quang, quyền lực, sắc đẹp, hết thảy đều là hẳn là thuộc về ta. Ngươi tính thứ gì? Từ nhỏ đã bị ta cưới đẻ lên một con chó. Vương Hạo Nhiên lớn tiếng gầm thét, nước bọt vẩy ra. Lúc này, hắn cùng với khí linh hợp thể đã nhanh phải hoàn thành, hắn thân thể đang dần dần dung nhập ma quái thân ảnh, mặt mũi cũng biến thành vô cùng đáng sợ. Ta không phục. Ta không phục. Ta định nọt ma tôn, khăng khăng một mực, liền là vì truy cầu càng cường đại lực lượng. Hiện tại, các ngươi đi chết đi. Hoa Như Kiều chuyển hướng Sở Uyên, vội vàng nói, lần đầu cùng khí linh hợp nhất thời điểm, uy lực trọn vẹn có thể tăng cường gấp 10 lần, thẳng đến hắn bị câu nhập ma ấn, lần nữa lúc sử dụng mới có thể khôi phục bình thường uy lực. Lúc này hắn không phải chúng ta có khả năng đối phó, ta ngăn cản hắn, các ngươi đi mau. Hoa Như Kiều biết rõ Du Huyền Nhi cùng Đường Băng không đi, Sở Uyên cũng quả quyết sẽ không đi, cho nên những lời này là hướng bọn họ ba người hô. Sở Uyên nhìn về phía Du Huyền Nhi, Du Huyền Nhi đón gió mà đứng, tuyết bạch quần áo trong gió tung bay, đầy trời hắc vân lại càng lộ ra nàng thanh lệ vô song. Hai người mặc dù không có từng câu từng chữ, lại đều xem hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Cái kia tình ý liên tục đối mặt, càng thêm đau nhói Vương Hạo Nhiên con mắt, trong nháy mắt, hắn hai mắt triệt để biến thành màu đen nhánh, hắn cũng đã hoàn thành ma hóa, hắn giống vừa rồi cái hư ảnh này quái vật, dùng sức đấm bản thân ngực, ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Lúc này, hắn đã chỉ có làm người lúc cuối cùng một đạo ý niệm, giết sạch người trước mắt. Ngươi cùng chúng ta đi cùng một chỗ, ta chỉ có thể đuổi ngươi đi. Bởi vì ta là Thục Sơn đại sư huynh, mà ngươi là Hợp Hoan tông đại sư tỷ. Sở Uyên nắm chặt tinh kiếm, đi từng bước một hướng cái kia ma vật, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ gặp được sinh tử hiểm, ta phải cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Bởi vì, ngươi là Thành Tân, ta là Sở Uyên. Hoa Như Kiều nghe được lã chã rơi lệ, nàng biết rõ Sở Uyên đang nói cái gì, biết rõ hắn tại sao phải tận lực nhấc lên Thành Tân. Bởi vì, khi đó, nàng vì hắn nghĩa vô phản cố nhảy xuống biển cả. Sở Uyên giờ khắc này, đối với nàng cho thấy cõi lòng, xem như Thục Sơn kiếm phái, chính đạo Tiên Tông đại phái đệ nhất trưởng môn đại đệ tử, hắn một thân liên lụy nặng nhiều, hắn nhất định phải có cái lập trường, không thể bận tâm tư tình. Mà tại giờ này khắc này, sinh tử tồn vong trong phút chốc, hắn gánh vác những cái kia đồ vật có thể dứt bỏ, chỉ luận tư tình, hắn có thể vì nàng chết. Đủ, chỉ cần có điểm này, đã đủ. Cầu vượt 913, cầu kim đậu 3, cầu nguyện phiếu 3. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://truyenvcom chỉ tuột thẹn chương 127. Đông Hoàng Trung Hiện. Chương 127, Đông Hoàng Trung Hiện. Giống. Triệt để ma hóa hoàn thành Vương Hạo Nhiên tức giận nhào tới trước, cùng lúc đó, Sở Uyên, Du Uyển Nhi, Hoa Như Tiểu, Đường Bằng cũng động. Bọn họ động tác vậy mà mang theo một loại nào đó đồng bộ cảm giác. Kiếm ảnh tung bay, linh âm huyền chuyển. Một chuôi trường kiếm, dài ra theo gió, phản phất muốn sâu thông thiên mà, một chuôi kim linh, êm thai linh động, giống như muốn rót vào lòng người. Cái kia cao cao tại thượng ma ảnh dần dần ngưng thực, cánh tay giơ lên, phản phất hai cái ma đao, sừng sững giơ lên, trung điệp bổ về phía Sở Uyên cùng Hoa Như Tiểu. Sở Uyên cần một chỉ, trường kiếm hóa thành lưu quang, hướng ma ảnh ma đao nên đón, Du Uyển Nhi chỉ một ngón tay, một bộ khôi lỗi đột nhiên thoáng hiện, cả người thành kim, quanh thân áo giáp, ngũ quan cổ sơ, phản phất mộ táng bên trong tượng người, nắm chặt to bằng cái bát song quyền, ầm vang lên đón. Vương Hạo Nhiên cùng thiếu, trên đầu hắc giác như châu nước lớn sừng, bỗng nhiên vẫy một cái, ầm vang một quyền, đem cái kia thoạt nhìn kiên cố không phá vỡ nổi thanh đồng khôi lôi đánh cho mảnh vỡ, phát tán không trung. Sở Uyên tinh kiếm chanh một tiếng, bị cái kia ma ảnh chấn động đến bay lóe về Sở Uyên trong tay, thua thiệt là thần kiếm, thế mà không mất một sợi lông, có thể lưỡi kiếm tại Sở Uyên trong tay, vẫn như cũ dập dờn ra rung động hư ảnh, hiển nhiên là nhận không nhỏ rung động. Lúc này Vương Hạo Nhiên, cùng cái kia đen đậm như mực cổ ấn là một thể, đó là dùng ma giới tinh thiết rèn đúc sau tu luyện mà thành một kiện pháp khí, sao lại dễ dàng bị tổn hại Đường Băng kiếm? Hoa Như Kiều Phi Lăng lúc này cũng không công mà lui, Đường Băng cầm kiếm hổ khẩu cũng đã đánh rách tả tơi chảy máu, dương mắt nhìn về phía ma hóa Vương Hạo Nhiên to lớn thân ảnh, một mặt kinh hãi. Vạn kiếm thể phát. Sở Uyên sử dụng Thục Sơn tuyệt học, đến không hết kiếm ảnh xoay quanh mà xuống, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thứ tự đâm về cái kia hư hóa bóng đen. Đương 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 đương, dây đặc cơ hổ nghe không rõ thanh âm bên trong, loạn kiếm nhìn như không có kết cấu gì, kỳ thật đã có tự mà rơi vào Vương Hạo Nhiên từng cái chỗ yếu hại, càng là tập trung công kích hơi có vẻ bộ vị yếu kém. Nhưng vô dụng. Vương Hạo Nhiên mặc dù bị kiếm vũ đâm vào lung la lung lay, lại lông tóc không thường, lấy Sở Uyên hiện tại lực lượng, rất khó phá vỡ hắn phòng ngự. Muốn hay không triệu hoán Đinh Doãn sư thúc tổ, Sở Uyên nhớ kỹ Đinh Doãn nói chuyện qua, nhưng là hắn ý đồ triệu hoán Đinh Doãn lúc, mới hoảng sợ phát hiện, hắn căn bản không cách nào truyền lại ra tin tức. Hoàng bét, là cái này không nông sơn cổ chiến trường linh nguyên hỗn loạn, không cách nào truyền lại tin tức, vẫn là cái này ma hóa Vương Hạo Nhiên, ảnh hưởng ta tinh kiếm. Sở Uyên cũng không rõ ràng, Đinh Doãn sở dĩ nói chỉ cần hắn dùng cái này kiếm làm mối, là bởi vì kiếm này kiếm linh cùng hắn tâm ý tương thông, chỉ cần Sở Uyên có chỗ kêu gọi, là hắn có thể có chỗ cảm ứng. Thế nhưng là Sở Uyên tiến vào cổ không sơn về sau, xảo xảo tại không đáy trong sông, bù đắp tinh kiếm bởi vậy uy thế tăng nhiều, nhưng nó kiếm linh tựa như giờ phút này ma hóa Vương Hạo Nhiên một dạng. Lúc này Vương Hạo Nhiên đã không phải vừa mới cái kia khí linh, lúc này tinh kiếm kiếm linh cũng sẽ không là cùng Đinh Doãn tâm ý tương thông cái kia kiếm linh. Có thể nói, từ giờ trở đi, cái này miệng mới tinh kiếm chỗ nhận duy nhất chủ nhân là Sở Uyên, liền Đinh Doãn cũng vô pháp ngự sử nó. Lời như vậy, Sở Uyên đương nhiên có thể phát huy nó to lớn nhất uy lực đối với cái này. Lúc Sở Uyên tới nói, điểm này còn không rõ ràng. Dù sao, nguyên bản có 100 cân chi lực, gia tăng một thành, cũng bất quá là 10 cân, có thể lớn bao nhiêu khác nhau. Thế nhưng là sẽ có một ngày Sở Uyên luyện đến trường sinh cảnh thậm chí bán thần cảnh lúc sẽ như thế nào đây? Nếu như một người lúc đầu năng lực rút đại sơn, nâng ước vạn cân nặng, vậy nó 10% đã là một cái không thể tưởng tượng to lớn số lượng. Nhưng mà, chỗ tốt này chỉ có thể thể hiện tại tương lai, trước mắt mà nói, lại là dùng Sở Uyên mất đi to lớn nhất hậu viện. Đi. Mắt thấy triệu hoán thất bại, Sở Uyên không chút do dự, lập tức thét ra lệnh tam nữ lui lại, hắn nghĩ độc nhất ngăn địch, vì bọn nàng tranh thủ cơ hội. Đi. Ai cũng đừng nghĩ đi. Vương Hạo Nhiên hóa thân 2-3 trượng một cái bóng đen cự nhân, ma khí cuộn cuộn, xài bước mà đuổi theo đến. Sở Uyên tế ra trường kiếm, không chút do dự mà nên đón, cổ kiếm hào quang rực rỡ, lôi cuốn lấy xa xăm bá khí cùng ma khí va chạm, đầy trời phong vân rung động, chung quanh dãy núi đá rơi cuộn cuộn. A, nha. Bởi vì nơi này đánh nhau, độc nhất ở trong rừng chơi đùa bảo bảo rốt cục chạy tới xem náo nhiệt, vừa thấy một cái hình thù kỳ quái hắc đại cá tử chính đuổi theo Sở Uyên chạy, lập tức tiện tay chảo một cái, bên cạnh cây mây tức khắc sinh trưởng tốt lên, lập tức dệt thành một đạo tấm vong lớn màu xanh lục, cản trở Vương Hạo Nhiên tốc độ đi tới, đồng thời nàng uốn cong eo, trên mặt đất hai tay chập lại kéo một phát, trong tay liền nhiều một đầu thổ hoàng sắc xiên xích, hướng Vương Hạo Nhiên hai chân bay tới. Hừ, tự tìm cái chết. Vương Hạo Nhiên lúc này lực lớn vô tận, một đường đến, đàng la chướng ngại đứt thành từng khúc, làm cái kia thổ hoàng sắt thô to xiềng xích khóa lại hắn hai chân lúc, hắn vẫn như cũ xem thường, vốn định ỷ vào thần lực đem nó thân đoạn, nhưng là làm hắn kinh ngạc là, đầu kia thổ hoàng sắt xiềng xích mỗi lần muốn thân đoạn lúc, đều sẽ cấp tốc tu bổ hoàn chỉnh, trong lúc nhất thời vậy mà lôi kéo ở hắn. Bảo Bảo vỗ tay yêu kiều cười, hì hì, đây là thổ nguyên dây chuyền, ngươi kéo không ngừng, nó thế nhưng là đại địa chi lực, chỉ cần còn liền tại trên mặt đất, liền có thể liên tục không ngừng. Đại địa chi lực. Vương Hạo Nhiên ma ảnh phát xuất ra thanh âm vang vang. Hắn dừng lại thân thể, bỗng nhiên giơ chân lên, nặng nề mà đạp tại đại địa bên trên, oeng, oeng. Vâng, theo lấy hắn chân đạp đại địa, từng vết nước cực nhanh lan tràn hướng tứ phía bát phương, trên mặt đất vậy mà xuất hiện từng đạo sâu danh sâu khe. Vâng, vâng, vâng. Vương Hạo Nhiên mắt thấy đám người ngã trái ngã phải, tức khắc vui không thể nhánh, đạp đất động tác càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang. Vâng, vâng, đương ba một tiếng đã réo rắt lại hùng hậu tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, không thể nào phân biệt nó vang lên phương hướng, bởi vì nó là từ tứ phía bát phương vào tới, rõ ràng được phảng phất ngay tại bên hai. Thanh âm kia rõ ràng to vô cùng, hết lần này tới lần khác sẽ không làm cho người cảm giác màng nhĩ khó chịu. Sở Uyên đám người kinh ngạc hướng không trung nhìn lại, trong hư không lộ ra hiện ra một cái chuông lớn bộ dáng, tựa như là thanh đồng đúc thành, phía trên điêu khắc phức tạp hoa văn, thoạt nhìn cổ phát vô hoa, nhưng lại tự mang một loại tự nhiên mà thành khí thế. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://truyenvcom chỉ tọt thẹn chương 128. Thần Trung Mị Ảnh. Chương 128, Thần Trung Mị Ảnh, Nam Cảng. Cái kia, chẳng lẽ là Đông Hoàng Trung? Du Uyển Nhi run giọng nói ra. Sở Uyên đứng yên ngưỡng vọng, liền thấy cái kia bao phủ một tầng xanh mờ mờ đạo vận nguyên khí cổ trùng, tựa hồ cảm ứng được đại địa bên trên dày đặc ma diễm, bỗng nhiên rực rỡ như một vòng liệt nhật, ngàn vạn đạo quang mang lập tức lan ra, phàm là tiếp xúc đến nó ma diễm, phản phất tuyết sư tử hơ lửa, nhất thời tan thành mây khói. Vương Hạo Nhiên bị cái kia quang mang vừa chiếu, hư ảo thân ảnh vậy mà dần dần ngưng thực, chỉ là cái kia ngưng thực cao ba trượng ma thân bị quang mang vừa chiếu, phản phất đốt cháy dường như khắp nơi bốc khói. Vương Hạo Nhiên vung vẩy lên tay chân, tiếng kêu rên liên hồi. Trên bầu trời, ngục kia cổ phát thanh đồng trung lớn đột nhiên hóa thành một đạo xanh mờ mờ lưu quang, chạy như bay mà xuống ẩm. Cái kia thanh đồng cổ trung từ cao không chỉ dưới, đã biến thành giỏ lớn nhỏ, nhưng thoạt nhìn rộng rãi khí thế không giảm chút nào. Thanh đồng cổ trung khó khăn lắm đâm vào Vương Hạo Nhiên hai con trừng dài năm thước to lớn ngưu giác bên trên, chỉ một cái đụng này, cái kia thanh đồng cổ trung liền lại phát ra làm một tiếng minh, treo ở không trung, chuyển động xoay tít. Vương Hạo Nhiên thụ một kích này, nguyên bản thống khổ dãy rủa thân thể tức khắc định trụ, phản phất một tòa to lớn hắc diệu thạch pho tượng. Đương nhiên, pho tượng kia giống pha lê dường như phá toái, từng đạo đường vân tại hắn trên người cấp tốc lan tràn, che kín toàn bộ thân thể, sau đó toàn bộ pho tượng hoa mà một cái, tán làm vô số viên nhỏ bé khối vụn. Cái kia khối vụn còn chưa rơi xuống đất, đã phân giải thành càng thêm nhỏ bé hạt bụi nhỏ, phiêu tán ở không trung. Ông ba thanh đồng cổ trung còn tại ung dung xoay tròn, trung đồng xoay chuyển cấp tốc, vạch phá chung quanh không khí, phát ra ong ong thanh âm, nhưng là tại cái này quá trình bên trong, thanh đồng cổ trung bộ dáng càng ngày càng hư hóa, càng ngày càng trong suốt, dần dần, ông thanh càng ngày càng nhỏ, cái kia thanh đồng cổ trung giống như nóng chảy đến trong không khí. Bảo Bảo ngẩng lên cái đầu nhỏ, mắt ba ba nhìn xem không trung, a, cái kia trung sao không gặp nhà, nhân gia còn muốn gõ gõ nhìn cái nào. Vẫn không có nói chuyện, Du Huyền Nhi bỗng nhiên nói, cái kia không phải Đông Hoàng Trung bản thể. Đường Băng nói, cái gì? Du Huyền Nhi nói, nó là Đông Hoàng Trung một đạo hình chiếu. Câu nói này tức khắc nhường đám người thanh tỉnh xuống tới, không sai, từ nơi này cái chuông xuất hiện biến mất từ đầu đến cuối đến xem, nó xác thực hẳn là một đạo hình chiếu. Đông Hoàng Thái Nhất đã từng là chính đạo người trong tiên tông, về sau càng là phi thăng tiên giới, hắn di thế pháp bảo, lại làm sao có thể cho phép ma vật tại trước mặt nó khoe bay. Vương Hạo Nhiên chân đạp đại địa, ma liệt sơn băng, kinh động Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng Trung tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Có thể vẹn vẹn một đạo hình chiếu, liền có thể nhường một kiện tại thượng cổ thần ma đại chiến bên trong đều chưa từng tổn hại, hơn vạn năm, rơi tại Sâm La Ma Tôn trong tay, vẫn như cũ có thể lớn khoe bay phong ma giới pháp khí, thế mà không chịu nổi Đông Hoàng Trung hình chiếu một kích. Cái này Đông Hoàng Trung bản thể, nên là bực nào không nổi một cái tồn tại. Sở Uyên kích động nói, hình chiếu đã phát hiện, Đông Hoàng Trung bản thể hẳn là cũng sẽ không quá xa, tìm tới nó. Du Huyền Nhi nói, có thể Đông Hoàng Trung đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, hoàn toàn không có tung tích có thể tìm ra, nên đi nơi nào tìm kiếm đâu? Sở Uyên, một tiếng kêu gọi, liên ấn, thân độ vô bệnh. Thượng quan tính đám người từ trong rừng sông đi ra. Lần này ác đấu, nhất là Đông Hoàng Trung xuất hiện, há còn kinh động không được bọn họ. Mọi người theo tiếng chạy đến, chỉ là cuối cùng chậm một bước, chiến sự cũng đã kết thúc. Sở Uyên gặp bọn họ chạy tới, phi thường mừng rỡ, bận điệu đem sự tình chân tướng đối bọn họ nhất giảng, thân độ vô bệnh hưng phấn nói, thượng cổ thần khí Đông Hoàng Trung quả nhiên còn tại nhân gian. Ha ha, quá tốt. Đường Băng nói, đáng tiếc, Đông Hoàng Trung đang ở trước mắt, chúng ta lại không biện pháp tìm tới nó. Bảo Bảo cắn ngón tay út, nhanh như chớp chuyển mắt to ngập nước, một mực đang nghe bọn họ nói chuyện, chỉ là nàng thật sự là quá nhỏ. Đám người nếu là không cẩn thận, đều có thể một cước dẫm lên nàng, ai sẽ chú ý tới nàng, ngược lại là Hoa Như Tiểu, bởi vì cùng những người này phân thuộc khác biệt trận doanh, gặp bọn họ tới gần Sở Uyên, vô ý thức mà liền tránh ra chút, làm cho Bảo Bảo thần sắc nhìn ở trong mắt. Hoa Như Tiểu trong lòng khẽ động, ngồi xổm người xuống vẫy tay, nhỏ giọng nói, "Uy, tiểu mỹ nữ, tới." Bảo Bảo bị người khen là tiểu mỹ nữ, nhất thời tâm hoa nộ phóng, lập tức chạy tới, cười hì hì nói, "Đại mỹ nữ, ngươi tốt." Hoa Như Tiểu cười cười, nói, "Tiểu mỹ nữ, chiếc chung lớn kia, ngươi có biết hay không ở nơi đó a?" Bảo Bảo hướng nàng nháy mắt mấy cái, dùng sức lắc đầu. Nàng thân sắc một bộ muốn trả lời, nhưng lại sợ trả lời sai mất mặt bộ dáng. Hoa Như Tiểu không khỏi cười, đưa nàng ôm gần một chút, cười híp mắt nói, muốn nói đến đối đại địa quen thuộc, chúng ta ai cũng so ra kém người, Bảo Bảo à, ngươi nói một chút, kể bên này có hay không để ngươi cảm thấy rất kỳ quái địa phương? Bảo Bảo gật gật đầu, lại lắc đầu, lại gật gật đầu. Hoa Như Tiểu cũng không nóng nảy, chỉ là cười híp mắt nhìn xem nàng. Bảo Bảo dùng ngón tay trỏ án lấy bờ môi tổ chức một cái ngôn ngữ, đột nhiên nghiêng người một chỉ, tiếng non nớt ngây thơ mà nói, ấy, chỗ đó là lạ, ta cảm ứng không ra, dù sao là lạ. Hoa Như Tiểu ngẩng đầu lên, chỉ thấy mây mù lượn lờ ở giữa, một tòa đột một mà lên sơn phong bởi vì vừa rồi hóa thân thành ma vương hạo nhiên chân đạp đại địa, mà liệt sơn băng, núi kia trên ẩn ẩn xuất hiện một vết nứt. Hoa Như Tiểu chậm rãi đứng lên, nhìn chăm chú vết nứt kia, có chút hưng phấn mà kêu, tiểu đệ đệ, ngươi mau tới. Sở Uyên đang cùng mấy người thương lượng, nghe nàng như thế một gọi, cực kỳ lúng túng, vẫn là Du Uyển Nhi tiêu sái, hướng hắn mỉm cười một cái, dương dương cái cảm ra hiệu, hắn mới đi qua. Hoa Như Tiểu không chớp mắt nhìn chăm chú ngọn núi xa xa, đối Sở Uyên nói, Bảo Bảo cảm ứng được nơi đó có chút không giống bình thường, có phải hay không đến đó tìm xem? Sở Uyên thuận theo nàng ánh mắt nhìn lại, đột nhiên cảm giác được bản thân phía sau tinh kiếm hơi có chút rung động. Sở Uyên biết rõ thần kiếm thông linh, không khỏi trong lòng khẽ động, gọi qua đám người nói, chúng ta đi nơi đó tìm kiếm một cái. Đường Băng nhìn xem Hoa Như Tiểu, cảnh giác nói, nàng đâu? Hoa Như Kiều thần sắc cảm đạm, nói, ta là bị Vương Hạo Nhiên một đường truy sát đến bước này, may mắn được Sở Uyên cứu giúp. Hiện tại, ta nên rời đi. Ngươi không thể đi. Thượng quan Tĩnh chợt lách người gọi được phía sau nàng, đằng đằng sát khí nói, sự tình quan Đông Hoàng Trung, tha cho ngươi đi mật báo sao? Hoa Như Kiều cũng buồn bực, lạnh lùng nhìn về phía Thượng quan Tĩnh, ngươi nói cái gì? Sở Uyên mau tới trước nói, Như Kiều cô nương tuy thuộc ma môn, lại không phải người xấu. Các ngươi không nên ồn ào. Sở Uyên thân phận cùng hy vọng vẫn là đủ, Thượng quan Tĩnh lạnh rên một tiếng, không lại nói chuyện. Sở Uyên đối Hoa Như Kiều nói, ngươi ta đồng sinh cộng tử, cái này chỗ lại là ngươi hướng Bảo Bảo hỏi đi ra, chúng ta đối với ngươi ha có thể có chỗ hoài nghi, không bằng chúng ta cùng đi, tra cái minh bạch. Hoa Như Kiều nét mặt vui cười, tốt. Bảo Bảo ngẩng lên gương mặt, nhìn bọn họ lời nói sắc bén liên tiếp, đống nhiên phúc trí tâm linh, ngại thanh ngại khí nói, uy, to con, ngươi có phải hay không cũng ưa thích đại mỹ nhân mà tỷ tỷ nha? Sở Uyên tức giận chừng nàng một cái, xoay người ôm nàng, ít nói luận nói, không ai đem ngươi coi cơm đi bán. Bảo Bảo bẹp nhỏ miệng. Một đoàn người tế ra phi hành phủ, vượt qua thâm nguyên hướng núi xa bay đi, rất nhanh liền đến chỗ kia liệt phùng bên cạnh dừng lại. Núi kia ở giữa kẽ nước từ xa nhìn lại quá nhỏ, lúc này nhìn đến lại phảng phất một đạo khe núi, chỉ là vết nước chỗ đều là mới ngấn, mới mẹ bùn đất cùng cài răng lược sắc bén vô cùng nham thạch hình thành cực quái dị hình dạng mặt đất. Chúng ta đi vào. Sở Uyên đem Bảo Bảo giao cho Du Huyền Nhi trên tay, rút ra tinh kiếm, lập tức hướng núi khe hở bên trong đi đến. Cầu vượt 913, cầu kim đậu 3, cầu nguyện phiếu 3. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://truyenvcom chỉ tuột thẹn chương 129. Tiếng chân tam giới. Chương 129, tiếng chân tam giới, 6 càng, Đông Hoàng Trung Minh, chấn động tam giới. Cái kia mấy tiếng trung minh, trong thiên hạ không một chỗ không thể nghe thấy, không một người nghe không được. Chỉ là người bình thường nghe thấy, chỉ coi lân cận có cái gì chùa truyền một loại vị trí gõ vang trung lớn, chỉ có tu chân có người thành niên mới có thể cảm ứng lấy được, cái kia tiếng trung bên trong có vô thượng đạo vận, rộng rãi trang nghiêm, chư tà nghe ngóng né tránh. Thục Sơn tuyệt đỉnh, đang tại ngồi xuống Nhiên Mi chân nhân bỗng nhiên đứng dậy, đang tại trong rừng trúc say bí tỉ say mềm Đinh Doãn bỗng nhiên thanh tỉnh, 3000 tên vạn năm trước lọt vào phong ấn, cho tới nay vẫn thuộc thanh thiếu Thục Sơn kiếm sĩ cùng nhau đông vọng. Đông Hoàng Trung xuất thế. Nhiên Mi chân nhân trầm giọng hét lớn, tiếng truyền Thục Sơn toàn cảnh, toàn thể Thục Sơn đệ tử, đi theo ta. Nói xong, Nhiên Mi chân nhân chân đạp phi kiếm, từ từ lên không. Từng ngụm phi kiếm đằng không mà lên, mỗi thanh trên trường kiếm đều đứng thẳng một người, hơn 3000 người cùng nhau lên không, quý vi chẳng quan. Vừa mới nhập môn Thục Sơn đệ tử đứng ở trên núi ngưỡng vọng thiên không, thần sắc vô cùng kích động. Chu Bình An vội vàng hấp tấp mà từ tu tập nơi chạy đi ra, la ầm lên, còn có ta, còn có ta. Chu Bình An tế ra phi kiếm, điểm bước vào đủ, đặt vào phi kiếm, lại đứng không vững, ôi một tiếng ngã chó đất cước. Nhất Quỳnh chân nhân đứng ở cửa ra vào, nhìn xuống dưới, trầm giọng quát, Bình An, ngươi ngự kiếm thuật còn chưa luyện thành, lưu lại thủ sơn. Chu Bình An ngượng ngùng bỏ lên, trông thấy rất nhiều cười trộm đồng môn, trừng mắt lên nói, nhìn. Nhìn cái gì vậy? Nhị sư huynh ta cũng đã một chân bước vào ngự kiếm chi cảnh, lại cho ta mấy ngày công phu, nhường các ngươi hảo hảo nhìn một cái. Không trung bên trong, Nhân Mi chân nhân nghiêm nghị quát, Đông Hoàng Trung xuất thế, ẩn nút đã lâu, tà ma ngoại đạo tất sinh căn qua, Thục Sơn chúng đệ tử, theo ta tiến đến, vì Đông Hoàng Trung hộ pháp. 3000 đệ tử đồng thanh sư lầy, từng ngụm phi kiếm hóa thành lưu quang, du hiệu vạch phá bầu trời, phảng phất một đạo tinh hà, chỉ hướng Cổ Không Nông Sơn. Cùng lúc đó, năm đó cùng nhau bị phong ấn tại Thục Sơn phía trên, hiện tại đã bị hắn vốn có tông môn xem như lão tổ tông những cái kia cao nhân tiền bối, cũng đều nhao nhao mang rất đắc ý văn bối, ngự kiếm phi hành, chỉ hướng Cổ Không Nông Sơn. Sâm La Ma điện chỗ sâu nhất, huyết thần tử vừa mới tiếp nhận ma vương thận cổ một đạo bản nguyên ma lực. Lúc này Ma Vương Thận Cổ thực lực cực kỳ suy yếu, nhưng bản nguyên ma lực cùng cái khác ma binh ma tướng thậm chí ma giới lại thánh, Thánh Vương Ma Diễm có bản chất khác biệt, đây là ma giới nguyên, nó có thể cho ma giới bên trong người thoát thai hoàn cốt, từ trên bản chất thuế biến diễn hóa. Huyết thần tử hấp thu cái này một đạo bản nguyên ma lực, cả người tinh khí thần đã tại bắt đầu biến hóa, nguyên bản hắn sợi râu, tóc thậm chí đồng tử đều là huyết hồng sắc, lúc này cũng đã chuyển hóa thành hắc sắc, đây là bản nguyên ma lực bên ngoài thể hiện. Ta cảm nhận được, thật băng bạc, thật là tinh thuần bản nguyên ma lực. Huyết thần tử kích động giơ lên hai tay, đông tỉnh táo, hướng viên kia nặng lơ lửng ở trong nham tương con mắt quỳ xuống. Đa tạ Ma Vương đại nhân, thuộc hạ liền xuất quan, truy tìm Đông Hoàng Trung hạ lạc, quyết không được. Huyết thần tử mới vừa nói đến nơi này, tiếng chuông vang vẳng truyền đến, tiếng chuông này có thể truyền khắp tam giới, huống chi chỉ là thâm tàng dưới mặt đất ngàn trượng, tiếng chuông này nghe vào người bình thường trong tai, chỉ là khôi hùng vi tức giận, vô cùng trang nghiêm, nhưng là đối ma giới bên trong người đã có bản năng bài xích tác dụng. Sâm La Ma Điện đều tầng bên trong một chút đạo hạnh kém cỏi ma môn đệ tử phảng phất như ma âm sọ lỗ thai, cũng đã thống khổ khắp nơi lan lộn, đạo hạnh tạo nghệ cao thâm chút ma môn đệ tử cũng lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lực kháng Đông Hoàng Trung tiếng xâm nhập. Dưới mặt đất chỗ sâu nhất, Huyết Thần Tử sắc mặt đột biến, hoảng bét. Đông Hoàng Trung đã xuất thế, thuộc hạ lập tức tiến đến. Huyết Thần Tử xoay người rời đi, thần sắc vội vàng, trong lòng lại là cuồng hỉ. Hắn lúc đầu nghĩ đến, trước từ Ma Vương Thận Cổ nơi này lừa gạt một đạo bản nguyên ma lực, ra ngoài đi dạo một vòng, chế tạo chút thương thế trở về, khiến cho Ma Vương Thận Cổ chuyển độ cho hắn càng nhiều bản nguyên ma lực. Ma Vương Thận Cổ lúc này không có ma lực bổ sung, tiêu hao một phần chính là một phần. Bất kể là ma là người, tại rất nhiều chuyện trên tâm tính đều là nhất trí, hắn sợ nhất chính là Thận Cổ không chịu chuyển độ bản nguyên ma lực, thế nhưng là chỉ cần hắn nhả ra, thả ra một đạo bản nguyên ma khí, tâm hắn phòng liền mở ra. Huyết Thần Tử có là biện pháp dụ dùng hoàn toàn không biết ngoại giới tình huống, Ma Vương Thận Cổ đem càng nhiều bản nguyên ma lực chuyển độ cho hắn. Lại không nghĩ, hắn còn chưa kịp áp dụng kế hoạch, Đông Hoàng Trung vậy mà xuất thế. Lần này, hắn thì có càng thêm cường đại lý do, khiến cho Ma Vương Thận Cổ làm ra càng nhiều nhượng bộ đương nhiên, Đông Hoàng Trung nếu thật rơi vào Tiên Tông trong tay, với hắn mà nói cũng là một cái cực lớn uy hiếp, nhưng là tương đối tại thay thế Thận Cổ, trở thành một đời ma giới chi vương, cái này dụ hoặc càng lớn. Dù là không địch lại Đông Hoàng Trung, bị ép xé mở không gian, trốn trở lại ma giới, khi đó hắn đã trở thành ma vương, cũng có thể đại quyền trong tay, xưng bá một giới, há không dễ chịu thái độ làm người chó săn. Huyết Thần Tử làm bộ làm tịch, nhường bị nhốt tu di giới tử Ma Vương Thận Cổ càng thêm tin tưởng hắn đối bản thân trung thành đáng thương ma vương, nguyên bản là vì ma vương huyết thống mà trở thành thiên sinh vương giả, tương đối ít tiếp xúc tầng dưới ma tướng, lại bị phong ấn tại tu di giới tử bên trong vạn năm, thực lực có chỗ hạ thấp, ai quy biến chỉ độn, xem như một cái thiên sinh kẻ thống trị, hắn hoàn toàn không được cởi xuống tầng nhân vật xảo trá thủ đoạn. Dừng lại, Ma Vương mở miệng, Huyết Thần Tử lập tức ngừng bước, một mực cung kính trở lại, "Ta vương, ngài còn có gì phân phó?" Huyết Sắc Nhãn Cầu tại trong nham tương ung dung xoay tròn lấy, Đông Hoàng Trung xuất thế, người trong Tiên Tông chắc chắn sẽ tiến đến. Ma Vương thanh âm tại trên đại điện quanh quẩn, ngươi nói cái kia Trường Lưu Tử cũng đã bước vào bán thần cảnh, cho dù tiếp nhận ta một đạo bản nguyên ma lực, ngươi cũng chỉ có thể khó khăn lắm cùng hắn đối địch. Huống chi, còn có Trái Mi, Đinh Doan chờ 7-8 cái một chân bước vào bán thần cảnh cao thủ, ngươi không phải là đối thủ. Huyết Thần Tử nghe xong, đầy mặt cháy bỏng, "A, cái kia, vậy phải làm thế nào?" Thuộc hạ coi là nhận được Ma Vương bệ hạ truyền công, bây giờ cũng đã nhân giới vô địch. Cái này thuộc hạ như thế nào đoạt lại Đông Hoàng Trung, như thế nào cứu ta vương thoát khỏi tù đày a? Huyết Sắc Nhãn Cầu ung dung mà nói, ngươi tới, bản vương lại chuyển cho ngươi ba đạo bản nguyên ma lực, khi đó ngươi mới thực sự là nhân giới vô địch. Huyết Thần Tử hoảng hốt vội nói, không không không, ta vương bị trấn áp vào năm, hiện tại thân thể suy yếu cực kỳ, há có thể lại chuyển công cho ta, tuyệt đối không thể. Thuộc hạ vẫn là ra ngoài liều chết một trận chiến a, dù là vừa chết, thuộc hạ cũng nhất định đem Đông Hoàng Trung đoạt lại. Ngu xuẩn, ngươi mà chết, bản vương còn như thế nào thoát khốn? Nếu để cho Tiên Tông tìm tới bản vương vị trí, bản vương như thế nào phản kháng? Tới. Vâng vâng vâng. Thuộc hạ ngu dốt. Huyết Thần Tử biết nghe lời phải, tranh thủ thời gian chạy về nham tương bên cạnh, thành kính quỳ xuống, hắc đồng bên trong một đạo tham thẳm như là thật rét lạnh ánh mắt lướt qua. Cầu vượt 913, cầu kim đậu 3, cầu nguyện phiếu 3. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link: http://truyenvcom chỉ tuột thẹn chương 130. Thần vật tự hối. Chương 130, thần vật tự hối, bảy càng. Sở Uyên một đoàn người dọc theo cái kia vỡ ra đại sơn càng chạy càng sâu, bên ngoài ánh sáng cũng đã bởi vì khúc chết mà thấu không tiến vào, nhưng trước mặt đã có xanh mờ mờ ánh sáng phát ra, dùng trước mắt không cần một vùng tăm tối. Bọn họ lại đi tiến lên non nửa canh giờ, Sở Uyên đột nhiên dừng lại bước chân. Bảo Bảo bị Du Huyền Nhi ôm vào trong ngực, không cần lo lắng dưới chân đường, cũng trước tiên nhìn thấy phía trước, tức khắc qua một tiếng khẽ hô, "Tốt, thật lớn a." Vỡ ra sơn gian, đúng là một cái to lớn hang động, có lẽ huyệt động này nguyên bản là nối thẳng đỉnh núi, bởi vì từ phía trên có tốt nhiều đằng mạn rủ xuống tới, mới dây leo ép cũ dây leo, thật dày, lộ ra lịch sử cảm giác tăng thương. Nếu như đây hang động vốn là phong bế, bên trong sẽ không xảy ra giải thực vật, sẽ chỉ xuất hiện bóng loáng thạch đũ. Tại cái này to lớn trời quật trung, có một ngụm trung lớn, lặng lặng vắt ngang ở nơi nào, trung lớn xanh mờ mờ, trung trên người có trên cổ phát kém cõi văn tự, có khôi hùng vĩ tức giận đơn giản hình dáng trang sức, ngươi không cách nào nói chính xác ra nó là cái gì, nhưng nó chính là nhường cái này cái trung lớn lộ ra vô cùng trang nghiêm thần thánh. Trung lớn quá lớn, có một ngọn núi lớn như vậy, cũng chỉ có tòa này càng hùng vĩ hơn cao hơn đại sơn mới chứa được dưới, có thể lại có ai sẽ nghĩ tới, cao như vậy một ngọn núi lại là không, trong lòng núi vậy mà tàng một tòa khác, núi. Ngươi thường nói, sơn ngoại hữu sơn, bây giờ lại là trong núi có núi. Bọn họ lập chỗ cách trung lớn còn rất xa, có thể bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trung lớn một cái mặt, nếu như không phải bởi vì bọn hắn chính là tới tìm Đông Hoàng Trung, cho nên rất nhanh ngộ đến đây là một khẩu trung, bằng không bởi vì không gặp toàn cảnh, bọn họ thậm chí không cách nào xác nhận chính mình nhìn đến lúc đó cái gì. Đường Băng lắp bắp nói, cái này lớn như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất năm đó dùng như thế nào a, chẳng lẽ Đông Hoàng Thái Nhất là đỉnh tiên lập địa một cái cự nhân. Du Huyền Nhi sáng giọng, đừng làm loạn nói chuyện, mạo phạm thần thánh. Ta đoán chiếc trung này tự có ngự sử phương pháp, có thể cho nó biến lớn thu nhỏ. Hoa Như Kiều hai mắt sáng lên, vậy nó hiện tại chính là vật vô chủ đi. Thượng Quan Tĩnh lập tức cảnh giác nhìn xem nàng, một cái độc tí nắm chặt chuôi kiếm, lạnh lùng thốt, ngươi muốn làm gì? Hoa Như Kiều lạnh rên một tiếng, lại đem tha thiết ánh mắt nhìn về phía Sở Uyên, tiểu đệ đệ, nhanh thu nó. Sở Uyên lung tung nói, ngươi đừng làm loạn nói chuyện. Đây là thượng cổ thần khí, ta phải đem nó trở về Thục Sơn, giao cho trưởng môn tổ sư xử phạt. Bảo Bảo cười khanh khách nói, to con đại ngốc, đây là một tòa trung sơn. ta đều mang không nổi, ngươi làm sao lấy đi? Sở Uyên nhíu nhíu mày, nói, chúng ta đi gần một chút, ta nghĩ nên có biện pháp. Đám người tiếp tục đi lên phía trước mặt đất kỳ thật cũng đã không phải mặt đất, mà là vô số dây leo quấn quanh dầu dỉ mà thành một đạo lưới, lưới phía dưới chí ít còn có trăm trượng sâu, bởi vì chiếc chung kia triển lộ cho bọn họ nhìn mặt, vẹn vẹn chung trung gian bộ phận đám người đạp trên lưới mây, cẩn thận từng ly từng tí đi đến chung trước, phủ phủ cái kia cổ phát hùng hậu thân chung, không khỏi người người nhíu mày, cái chung này, xác thực chính là một ngọn núi cái nào. Nếu như không thể thao túng nó thu nhỏ, lại làm sao có thể đem nó dọn đi. Bảo Bảo nhảy đến mặt đồng hồ bên trên, vung vẩy lên một đôi tay nhỏ kêu to, nho nhỏ nhỏ, lớn lớn lớn, thu nhỏ thu nhỏ thu nhỏ, cho ta biến lớn 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 đại đại. Bảo Bảo một mông ngồi ở chuông bên trên, chán nản nói, to con, vô dụng, ngươi chính là thu nó a. Sở Uyên cười khổ vỗ vỗ thân chuông, nói, thu, làm sao thu a, ta cũng không biết nên như thế nào, cái này Đông Hoàng Trung nhận chủ. Cái này thời điểm, Sở Uyên phía sau kiếm đột nhiên một trận kịch liệt mà run run, không có người nhấn vỏ kiếm thẻ lò xo, nó lại tranh một tiếng rầm ngâm, bản thân nhảy ra vỏ kiếm, đột nhiên nhìn trời mà đi. Tinh kiếm. Sở Uyên kinh hô một tiếng, thả người nhảy lên, gắt gao bắt lấy chuôi kiếm, có thể kiếm kia phảng phất điên dường như, lại muốn tránh thoát cánh tay hắn, muốn phá không mà đi dường như. Du Huyền Nhi vừa thấy, vội vàng nhảy lên đi bắt Sở Uyên, thế nhưng là dựa vào hai người trọng lượng, kiếm kia còn tại phi thăng, Hoa Như Kiều vừa thấy vội vàng bắt lấy Du Huyền Nhi mắt cá chân, Đường Băng ngay sau đó bắt lấy Hoa Như Kiều bắt chân. Kiếm còn tại thăng, chỉ là chậm rất nhiều, thân đồ vô bệnh, thượng quan tính đáng người nhao nhao xông đi lên muốn đem bọn họ kéo xuống tới, tất cả mọi người nối liền thành một đường, treo tại cái này lòng núi lỗ lớn trên không. Kỳ hỉ, chơi thật vui rồi. Các ngươi muốn chơi hầu tử mỏ tháng sao? Bảo Bảo vỗ tay cười to, lập tức tay chân vụng về mà bò đi lên, nắm chặt lấy thượng quan tính thân thể trèo lên trên, la hét, to con, ôm ta. Du Huyền Nhi ngửa đầu nói, Sở Uyên, chuyện gì xảy ra? Sở Uyên gắt gao nắm lấy chuôi kiếm, nói, ta không biết. Kiếm này, mất đi khống chế, nó giống như muốn phá vỡ hư không, tự động bỏ chạy dường như. Sở Uyên một mặt nói, vừa dùng ý niệm chấn áp, hắn là tinh kiếm chủ nhân, đôi kiếm nắm giữ tuyệt đối lực khống chế, giờ phút này kiếm mặc dù đã mất đi khống chế, lại vẫn có thể thụ hắn ảnh hưởng, tại hắn không ngừng thực hiện ý niệm phía dưới, lại tăng thêm nhiều người như vậy trọng lượng, tinh kiếm dần dần buông lỏng dãy rùa, chậm rãi hướng về lưới mây. Lúc này, vẫn có một người không có xuất thủ cùng bọn họ kéo thành một chuỗi, kia chính là Liên Ấn. Hắn đứng ở chuông bên trên, ngửa đầu nhìn xem đám người chậm rãi rơi xuống, thần sắc đống nhiên lạnh lẽo, hung hăng một trưởng vô hướng mặt đồng hồ đưa ba. Hắn đứng ở chuông bên trên, lúc đầu rất ảnh hưởng tiếng chuông quyết tán, nhưng là đối dạng này một ngụm chuông lớn tới nói, mặt đồng hồ trên đứng mấy người, cùng mấy chỉ tiểu mã nghị không quá mức khác nhau, ảnh hưởng chút nào không được tiếng chuông. Tiếng chuông ầm vang một vang, đám người ai nha một tiếng, nhao nhao ngã rơi xuống đến, có rơi vào lưới mây bên trên, có rơi vào mặt đồng hồ bên trên, nguyên bản đã có chút an tĩnh lại tình kiếm ông một tiếng, tựa hồ lại muốn bay lên không bỏ chạy. Sở Uyên cấp bách, cắn một cái pha ngón giữa, đem huyết thoa lên trên thân kiếm, quắc, vốn mệnh nguyên thần, cho ta chấn. Tinh kiếm hiểm hiểu không muốn thương tổn bản thân chủ nhân, cho nên không có đem hết toàn lực tránh thoát. Sở Uyên vận dụng bốn mệnh nguyên thần, tinh kiếm rốt cục từ bỏ dãy rùa, mang theo hắn chậm rãi hạ xuống. Lúc này, Liên Ấn một kích vô hiệu, đột nhiên tế ra bay bạt, nhìn trời tật xoáy, rào rào chém về phía Đông Hoàng Trung. Thế nhưng là một kích này, tại Đông Hoàng Trung trên liền đạo ấn mà đều không lưu lại, ngược lại là một đôi kim bạt nổ tung, nổ thành đầy trời mảnh vỡ. Liên Ấn khởi sướng hung ác đến, ác thanh đạo, ta liền không tin. Một ngụm chưa chọn chủ, thần thông chưa hồi phục Đông Hoàng Trung, thế mà cũng có to lớn như thế, có thể không nhận tổn thương? Phá cho ta! Phá! Phá! Liên Ấn lại tế ra một cây kim cương sử, nổi điên dường như đập mạnh mặt đồng hồ, muốn đem chung lớn phá hư. Liên Ấn sư huynh, ngươi làm cái gì? Một cái thập nhị tiên tông đệ tử kinh hô, tiến lên ngăn cản. Liên Ấn mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt ngọn lửa hồng lóe lên, tay phải thốt nhiên duỗi ra, đao đồng dạng đâm vào người kia lồng ngực. Ánh mắt người nọ đột nhiên trợ to, không thể tin nhìn xem Liên Ấn, sau đó cúi đầu nhìn về phía bản thân ngực, Liên Ấn tay cũng đã thật sâu đâm vào hắn ngực. Liên Ấn sư huynh, ngươi! Liên Ấn tà mị mà cười một tiếng, đột nhiên đưa tay rút ra, máu tươi phun ra, rơi vào Đông Hoàng Trung bên trên. Hắn trong tay, thế mà nắm chặt một khỏa giật giật trái tim, lộ ra 10 điểm yêu dị khủng bố. Đám người hoảng hốt, thượng quan tính tay cầm trường kiếm, tức giận nói, Liên Ấn, ngươi làm cái gì? Hắn không phải Liên Ấn sư huynh. Du Huyền Nhi lạnh giọng nói, người này khẳng định không phải Liên Ấn, mặc dù khí tức, thân hình đều giống nhau như lúc, nhưng Liên Ấn là hữu đạo cao tăng, sao lại làm chuyến này vì? Liên Ấn ném đi trái tim, đưa tay liếm lắp trên bàn tay đầm địa máu tươi, cười nói, Liên Ấn, a, cái kia vọng tưởng để cho ta buông xuống đồ đao lập địa thành Phật tiểu hòa thượng, ta cũng đã tiến hắn gặp Phật tổ đi. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://truyenvcom chỉ tuột thẹn chương 131. Trung Linh Phục Ma. Chương 131, Trung Linh Phục Ma, thứ tam càng. Người rốt cuộc là người nào? Sở Uyên cùng Thượng Quan Tĩnh, Du Huyền Nhi đám người cũng đã nhiều lần liên thủ lui địch, tâm hữu linh tê, bất động thanh sắc liền đối hắn hình thành vây quanh, Liên Ấn nhìn ở trong mắt, lại xem thường. Liên Ấn cười lạnh nói, muốn chết người, có tất yếu biết sao? Sở Uyên lạnh lùng thốt, ngươi là người trong ma môn biến hóa? A, là. Cũng không phải, tiếp chiêu a. Liên Ấn bị dị cười một tiếng, dưới chân một bước, lập tức biến mất ở trước mặt bọn hắn. A. Một tiếng kêu thảm, một cái khác thập nhị tiên tông đệ tử né tránh không kịp, chỉ thấy một đạo hắc ảnh lướt qua, bản thân cánh tay trái lại bị sinh sinh gọt xuống dưới, thống khổ kêu gào. Sở Uyên cùng Thượng Quan Tĩnh liếc nhau, hai người không chút do dự mà xông đi lên, một trái một phải giáp công ầm ầm. Sở Uyên quát chói tai, mặc kệ ngươi là người trong ma môn biến hóa, vẫn là Liên Ấn sa đoạn, hôm nay ngươi chết định. Sa đoạn. Ha ha ha. Ma tộc từ xưa liền tồn tại, cũng không thể so với thần tộc mượn, cũng không thể so với thần tộc yếu, dựa vào cái gì thần tộc có thể trở thành tín ngưỡng, mà ma tộc lại được các bách. Ta liền muốn dẫn dắt ma tộc, trở thành thế giới chúa tể. Liên ấn cười đến càng thêm quỷ dị băng lãnh, ngón tay nhẹ nhàng mà đặt tại chán mình, sau đó vung lên. Một đóa huyết sắc hồng liên từ hắn cái chán bay ra, như xoay tròn lợi nhận, hung hăng hướng Sở Uyên bay đi. Huyết liên hoa bay đến Sở Uyên đỉnh đầu, đột nhiên nở rộ ra, một cánh huyết sắc liên biện nhau nhau bay xuống, nồng đậm ma lực toát lên, rất hiển nhiên, đây là một kiện rất đáng sợ pháp bảo đường ba đông hoàng trùng không được kích tự mình. Một ngụm xanh được mông cổ trung trung linh đột nhiên lần thứ hai xuất hiện, bất quá chụp đèn lớn nhỏ, trên không trung hơi hơi ngừng, đột nhiên lướt về phía cái kia đóa huyết liên hoa. Thế nhưng là, theo lấy huyết liên nở rộ, đông hoàng trung trung linh cũng thức tỉnh, đông hoàng trung trung linh một tiếng thanh minh, ngàn vạn đạo vận bốc hơi, cái kia vô số huyết sắc liên biện lúc đầu mỗi một cánh biên giới đều có dày đặc hàn quang mang lấp lóe, Sở Uyên một kiếm đánh tới, như bên trong cự thạch, thế nhưng là bị tiếng chuông này rung động, cái kia huyết sắc liên biện liền biến thành thực liên biện, bị tiếng chuông khuấy động, không trung phiêu diêu, chậm rãi bay xuống. Liên ấn kinh hãi, tại sao có thể như vậy? Sở Uyên cùng Vương Hạo Nhiên một trận chiến, hắn cũng không vượt qua, là Vương Hạo Nhiên bỏ mình thời khắc hắn mới chạy đến. Nếu như hắn sớm đi chạy đến, có lẽ sẽ nhìn ra mánh khỏe. Vương Hạo Nhiên chính là triệt để ma hóa về sau, Đông Hoàng Trung mới hiện thân. Đông Hoàng Trung ngay tại nơi đó, mặc cho ngươi đánh công kích, nó không thèm để ý, một cái cự nhân sẽ quan tâm một cái tiểu mã nghĩ leo đến chân hắn trên lưng nhảy nhót kêu gào. Nó căn bản nghe không được, cũng nhìn không thấy, trông thấy cũng khinh thường để ý tới. Nhưng mà, ma vật, triệt để hiện hóa vì ma vật sinh vật nhỏ nữa cũng không được, Đông Hoàng Trung chính là năm đó vì chém yêu trừ ma mà tế luyện đi ra vô thượng pháp bảo, nó tồn tại giá trị chính là trừ ma, tại nó trên bản tuyệt đối không cho phép ma vật quát tháo. Liên ấn lúc trước sử dụng kim bản, hàng ma sử đều là liên ấn pháp khí, cho dù hắn giết chết thập nhị tiên tông một cái đồng môn lúc, cũng không triệt để ma hóa, cho nên Đông Hoàng Trung chưa thêm để ý tới, mà cái này huyết liên lại là chính cống ma giới pháp bảo. Huyết liên vừa ra, Đông Hoàng Trung minh, liên ấn, bị Đông Hoàng Trung để mắt tới. Đông Hoàng Trung vừa ra, mặc dù chỉ là một đạo trung linh, liên ấn vẫn là cảm thấy vô cùng uy hiếp, hắn hốt hoảng lui hai bước, hai tay một trường, kim. Bạt đầy trời mảnh vỡ đột nhiên tụ lại tới, hình thành một cái xoay chuyển cấp tốc to bằng cái thất kim luân, xoay tròn lấy cắt đứt hướng Đông Hoàng Trung bản thể, vô luận như thế nào. Hắn nhất định muốn hủy chiếc trung này. Đông Hoàng Trung trung linh cao cao mà dâng lên, một chùm xanh mở mở ánh sáng thấu dưới, đem liên ấn bao phủ trong đó. Liên ấn thống khổ hét thảm lên, hắn tại to lớn mặt đồng hồ trên quay cuồng, tiêu thảm, đống nhiên hai tay chống lấy mặt đồng hồ, thân thể thống khổ thành một cái quang. Một cái bóng người màu đen dãy rủa lấy bị trung linh từ sen du bên trong từng kia rút ra đi ra. Bóng đen gầm thét, dãy rủa lấy, đột nhiên hóa thành một chùm ma khí, muốn bỏ trốn, thế nhưng là cái kia buộc xanh mở mở quang cháo lấy nó, căn bản xông không đi ra. Mắt thấy nó bị Đông Hoàng Trung trung linh dần dần tịnh hóa, biến mất. Liên ấn cong lên thân thể đột nhiên mềm nhũn tê liệt ngã xuống. Sở Uyên tiến lên, vượt qua liên ấn thân thể, hắn thân thể lạnh buốt, hiển nhiên cái kia ma ảnh không phải nói dối, hắn tại chiếm cứ liên ấn thân thể thời điểm, đã gạt bỏ liên ấn linh hồn. Nhưng, Sở Uyên rõ ràng phát hiện, liên ấn vừa rồi còn vì dây rủa mà lộ ra thống khổ khuôn mặt dữ tợn đang dần dần biến tường hòa, dáng vẻ trang nghiêm, khóe miệng cũng nhẹ nhàng mà nhếch lên, lộ ra một tia an tường mỉm cười, đó là giải thoát, cũng là thoải mái, có lẽ, hắn linh hồn cũng cảm ứng được giờ phút này tà ma cũng đã mất đi đối với hắn thân thể khống chế, hắn đã triệt để giải thoát. Sở Uyên bị liên ấn thi thể chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy bi phẫn, ma tộc, vạn ác ma tộc, bọn họ phải chết. Cầu vượt 913, cầu kim đậu 3, cầu nguyện phiếu 3. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://truyenvcom chỉ tuột thẹn chương 132. Huyết thần thí chủ. Chương 132, huyết thần thí chủ, thứ 9 càng. Sâm La Ma điện chỗ sâu nhất, huyết thần tử rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Con ngươi màu đỏ ngòm chậm chậm chuyển động, bỗng nhiên dừng lại, nhìn chăm chú hắn đạo, xảy ra chuyện gì? Huyết thần tử lau mép một cái, trầm thấp nói, phân thân ta bị diệt. Cái gì? Thần cổ thanh âm đột nhiên cất cao, phân thân bị diệt, thế nhưng là đại thương nguyên khí, hắn mới vừa vận lại độ ba đạo bản nguyên ma lực cho huyết thần tử, vốn cho là hắn đầy đủ sức đánh một trận, có thể xuất mã, người nào biết rõ. Thần cổ nổi lên lòng nghi ngờ, đột nhiên gần giọng nói, huyết thần tử, ngươi phải chăng tại lừa gạt bản vương. Lúc này, huyết thần tử cũng đã nắm giữ ma vương thần cổ 4 đạo bản nguyên ma lực, mà ma vương thần cổ hết thảy nắm giữ 10 đạo bản nguyên ma lực, huyết thần tử cũng đã đầy đủ cùng hắn sức đánh một trận, nhất là thần cổ bị phong ấn tại tu di giới tử bên trong. Nhưng huyết thần tử vẫn như cũ 10 điểm thành kính cung kính. Hắn xác thực không có nói dối, bám vào tại liên ấn trên người đạo kia ma hồn, chính là hắn phân thân. Hắn sở dĩ dám thản nhiên ở đây lừa gạt ma vương, lừa gạt ma lực, mà không lo lắng Đông Hoàng Trung hạ lạc, rất lớn nguyên nhân chính là hắn đã đem liên ấn làm hắn phân thân. Nhưng hiện tại Sen Du bên trong đạo kia phân thân ma hồn bị triệt để hủy diệt, hắn có thể cảm ứng lấy được, như vậy khổng lồ lực lượng, hẳn là Đông Hoàng Trung xuất thủ không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ Đông Hoàng Trung cũng đã rơi xuống tiên tông trên tay? Ma vương thận cổ đột nhiên định trụ, một chùm hồng quang bắn về phía huyết thần tử. Huyết thần tử biết rõ hắn là phải lấy bí pháp dò xét bản thân phải chăng nói dối, bởi vậy hoàn toàn không có né tránh. Hồng quang quăng tại huyết thần tử trên người, ba động chốc lát, đột nhiên thu hồi, huyết sắc nhãn cầu không nói một lời. Hắn dùng ma công dò xét huyết thần tử, phát hiện hắn xác thực không chọn vẹn một đạo phân thân, huyết thần tử cũng không có nói dối. Cái dạng này nhường huyết thần tử xuất chiến, rất có thể có cực lớn nguy hiểm, nhưng Đông Hoàng Trung chỉ sợ cũng đã rơi vào tiên tông trong tay, hắn còn có thể chờ bao lâu? Nhất là hắn đã đem 4 thành ma lực chuyển chú đến huyết thần tử trên người, nếu như huyết thần tử chết, cái này 4 thành bản nguyên ma lực chẳng khác nào bạch bạch hao tổn. Nếu như hắn lúc trước căn bản không có xuất thủ, lúc này hoặc còn có thể quyết đoán từ bỏ huyết thần tử, nhưng hiện tại hắn có thể làm như vậy sao? Cái kia không phải tráng sĩ chặt tay, mà là tự tổn một nửa công lực, hắn có thể ngoan đắc quyết tâm sao? Lúc này ma vương thật cổ, phản phất một cái dân cờ bạc, cũng đã thua trận tiền vốn, hắn không nỡ. Tiếp tục đặt cược, hắn lại lo lắng mất cả chỉ lẫn trải. Trầm ngâm thật lâu, hắn thần thức nội liễm, rơi vào cái kia ước vạn ma binh trên người. Vì giảm bớt tiêu hao, ước vạn ma binh đều có do thân thể ngồi chồm hổm trên mặt đất, ở vào trạng thái ngủ say. Ma vương thận cổ tính toán, cho dù lại truyền huyết thần tử một đạo bản nguyên ma lực, đi đến phân ra 55, chỉ cần hắn rút ra cái này ước vạn ma binh ma diễm, từ đó rèn luyện bản nguyên ma lực, vẫn như cũ có thể ổn áp huyết thần tử một đầu. Ma giới bên trong còn có 3 cái thánh vương phục tùng với hắn, không sợ huyết thần tử thực lực tăng nhiều sau không chịu tầm bệnh. Nghĩ đến nơi này, thận cổ ma vương cho nên bày ra hào phóng, ngươi tới, ta lại chuyển cho ngươi cuối cùng một đạo bản nguyên ma lực, sau đó, ngươi nhanh đi hủy đi hoặc đoạt lại Đông Hoàng Trung, lại nghĩ biện pháp giải ấn tu di giới tử. Là. Vân vân, huyết thần tử cuống quýt đáp ứng, trường bào màu đen trên thêu lên kim sắc cám văn, theo lấy hắn lễ bái động tác như là lưu ba, một núi không thể chứa hai hổ, ma tộc sau này, có ta một cái huyết thần tử đã đủ. Thật cổ, ngươi thời đại cũng đã kết thúc. Ha 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 ha, huyết thần tử tại trong đáy lòng cùng thiếu. Huyết thần tử cũng đã nắm giữ 4 đạo bản nguyên ma lực, lại tiếp nhận càng nhiều ma lực tốc độ nhanh rất nhiều, đạo thứ 5 bản nguyên ma lực mắt thấy chuyển vận kết thúc, ma vương thận cổ thở phào, chậm rãi nói, được rồi. Lại tăng thêm cái này bản nguyên ma lực, ta không tin nhân gia còn có ngươi. Ma vương thận cổ nói đến nơi này, đột nhiên thanh âm ngừng lại, chợt biến kinh nộ lên, huyết thần tử, ngươi làm gì? Ngồi xếp bằng huyết thần tử từ từ mở mắt, hai tay duỗi ra, hai đầu thiểm điện dường như huyết sắc sóng ánh sáng tại hắn cùng huyết sắc nhãn cầu ở giữa chăm chú tương liên. Huyết thần tử ha ha cười quái dị, vừa rồi hắn một mực là bị động tiếp nhận ma lực, lúc này hắn đã chuyển thủ thành công, lợi dụng huyết ma thôn phệ năng lực, chủ động rút ra lấy ma vương thận cổ ma lực. Làm gì? Ta vương, ngươi liền vĩnh viễn lưu tại tu di giới tử bên trong đi, cái thế giới này, sau này để ta tới thay ngươi quản lý liền tốt. Ha ha ha. Huyết thần tử, ngươi thật to gan, dám phản bội ta. Lớn mật. Ngươi còn không biết, vì cái gì rời đi thuộc sơn trấn áp, ngươi vẫn như cũ không thể thoát khốn à? Không sai, bị phong ấn vào năm, ngươi xác thực suy yếu, nhưng là muốn không có ta tại tu di giới tử bên ngoài lại lặng lẽ thêm tầng 7 cấm chế, ngươi cũng sẽ không thể giải khai. Ha ha ha. Huyết thần tử, nguyên lai là ngươi cái này phản đồ. Ngươi không muốn si tâm vọng tưởng, ngươi là luyện hóa không được ta. Ta thế giới, không có khả năng. Ta là ma vương thật cổ. Ta là ma tộc căn bản, dù ai cũng không cách nào đem ta luyện hóa, huyết thần tử, ngươi cũng không được. Ma tộc căn bản. Cho cười. Chúng ta ma tộc luôn luôn chỉ nói cường giả vi tôn, ta chiếm lấy ngươi lực lượng, ta chính là người mạnh nhất, người người đều muốn ta là tối cao. Nếu không phải là bị thuộc sơn phong ấn trên vạn năm, bản vương trong nháy mắt cũng có thể giết ngươi. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, loại này vô vị lời nói cũng không cần nói. Ngươi vẫn là để ta dung hợp a. Ta sẽ thay ngươi hoàn thành để cho ta ma tộc trở thành khinh thường các tộc rất vĩ đại chủng tộc nguyện vọng. Ngươi đáng chết. Thế nhưng là, sắp chết đi, chỉ có thể là ngươi a. Hai người hiện tại cũng nắm giữ 5 thành bản nguyên ma lực, thế lực ngang nhau. Huyết thần tử trên thực tế là một cái tu luyện tới đại thánh cảnh giới huyết ma, mà huyết ma am hiểu nhất chính là dung hợp cùng thôn vệ, lại tăng thêm ma vương thận cổ lúc trước không có đề phòng điểm này, hiện tại cũng đã không cách nào chặt đứt hai người ở giữa liên hệ. Bảo tháp chỗ sâu nhất, ma khí phun trào, vô số ma ảnh ở trong đó tung bay, cùng đường mặt lộ ma vương thận cổ, chỉ có thể rút ra ngủ say ước vạn ma binh ma diễm xem như bản thân bổ sung, nhưng hút máu, không ngừng, truyền máu, lại có thể kéo dài bao lâu đây? Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là chí tôn thần đấy nhé. Linh http://truyenvcom chỉ tuột thẹn chương 133. Thất xảo linh lung. Chương 133, thất xảo linh lung, đệ 10 càng. Liên ấn chết, Đông Hoàng Trung lại một lần đại chiến thần uy. Nhưng một ngọn núi lớn Đông Hoàng Trung muốn như thế nào chuyển ra ngoài, thành một cái không giải được nan đề. Sở Uyên bọn họ đều minh bạch, cái này Đông Hoàng Trung là một kiện thần khí, tuyệt không có khả năng một mực liền lớn như vậy, nó hình thể hẳn là có thể biến hóa, nhưng vấn đề là Đông Hoàng Trung chưa nhận chủ, dù ai cũng không cách nào khống chế nó, đám người dùng hết nhường pháp bảo nhận chủ biện pháp, Đông Hoàng Trung thủy chung không phản ứng chút nào. Tại trong lúc này, Sở Uyên trong tay cây kiếm kia, còn lúc nào cũng muốn bay lên không, đối với cái này tất cả mọi người không quá lý giải, chỉ có thể suy đoán vì Đông Hoàng Trung là thượng cổ thần khí, thần lực tức giận sướng qua cường đại, phổ thông pháp khí không dám ở nó phụ cận ở lâu, cho nên mới muốn tránh đi. Bảo Bảo cũng đi theo mọi người ồn ào, nàng dùng nhận chủ biện pháp khả năng liền thú vị nhiều, bình thường đều là chuyện cổ tích hoặc trong chuyện thần thoại xưa nhường pháp bảo nhận chủ biện pháp, Đông Hoàng Trung lặng lặng ngủ say, đương nhiên sẽ không để ý đến nàng. Du Huyền Nhi ngẫm lại, lôi kéo Sở Uyên đi đến lưới mây bên trên, nhỏ giọng nói, lần trước chúng ta không nhận ra trạch tinh vẽ ra địa đồ, ta thất khiếu linh lung tâm liền phát huy tác dụng. Cái này thất khiếu linh lung tâm, nhất định có phá giải bí ẩn năng lực, nếu không, dùng nó thử xem. Sở Uyên vui vẻ nói, đúng rồi a, ngươi sao không nói sớm, nhanh thử xem. Du Huyền Nhi hơi lộ ra ngượng nghịu, nói, ta lo lắng. Vạn nhất thất khiếu linh lung tâm thực phá giải Đông Hoàng Trung chi mê. Sở Uyên kỳ quái nhìn xem nàng, cái kia không được vừa vặn. Du Huyền Nhi sáng giọng, đồ ngốc, đây là ngươi thuộc sơn đổ vào ta. Sở Uyên giật mình, lúc này mới minh bạch nàng tại cố kỵ cái gì, liền nghiêm mặt nói, thiên hạ bảo vật, người có được chiếm lấy. Cái này Đông Hoàng Trung vốn vật vô chủ, nó nhận người nào dĩ nhiên chính là nó chủ nhân. Chỉ cần đều là ta Tiên Tông chính đạo, nắm giữ bảo vật này chém yêu trừ ma, kia chính là, ai nói bây giờ thuộc sơn thế lớn, được bảo vật liền phải về ta thuộc sơn. Huống chi, Sở Uyên nhẹ nhàng dắt tay nàng, thấp giọng nói, ngươi cùng ta, còn phân cái gì lẫn nhau? Du Huyền Nhi mặt đỏ, nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn hắn một cái. Sở Uyên nói, Đông Hoàng Trung một vang lại vang lên, chỉ sợ lúc này đã thiên hạ đều biết. Nếu như là ta chính đạo người trong Tiên Tông đi đầu chạy tới còn tốt, nếu có tà ma ngoại đạo chạy đến, đoạt đi bảo vật này, vậy liền đại thế đi vậy. Ngươi có biện pháp, không ngại thử một lần, Huyền Nhi, không cần rất nhiều cố kỵ. Du Huyền Nhi cắn cắn môi, gật đầu nói, "Tốt, vậy ta thử xem." Du Huyền Nhi đi trở về Đông Hoàng Trung, Thượng Quan Tĩnh đám người gặp nàng vẻ mặt nghiêm túc, biết rõ tất có cách làm, nhao nhao tránh ra. Du Huyền Nhi từ trong ngực lấy ra một cái hộp, nhẹ nhàng mở ra, một sợi hồng quang nhất thời xuyên suốt đi ra. Du Huyền Nhi cẩn thận từng ly từng tí mà từ trong hộp lấy ra một kiện đồ vật, nhẹ nhàng đặt ở thanh đồng mặt đồng hồ trên. Thanh đồng mặt đồng hồ bên trên, bảo bảo giống con tiểu cẩu cẩu dường như bò tới, to mò nháy mắt, "À, cái này là thứ gì? To con vợ tỷ tỷ, đây là cây lựu sao?" Bảo bảo cái này vừa nói, đám người thật đúng là phát hiện, cái kia đồ vật, như cái cây lựu. Nó có hạt thanh sắc sắc ngoài, nhưng chỉ bao khoảng một nửa, còn lại một mặt rất không được quy tắc, phảng phất đẩy ra cây lựu, bên trong bên bộ dáng cũng giống, từng quả hồng sắc có ánh trong suốt hạt tròn, mỗi cái hạt tròn trung gian phảng phất bao vây lấy một cái bạch sắc nhỏ tử. Tất cả mọi người nín hơi nhìn xem, Du Huyền Nhi nói, "Cái này thất khiếu linh lung tâm, là ta Bách Xảo môn truyền thừa vạn năm chi bảo. Hơn vạn năm trước, quỷ phủ, thần công phu hai vị tiền bối chế tạo số lớn khối lỗi, tiến về đông con trồn kích ma tộc, trước khi đi cũng biết chuyến này hiểm không lường được, cho nên cố ý lưu lại vật này, nói là chỉ cần hiểu mở bí ẩn trong đó, liền có thể nắm giữ hai vị tiền bối toàn bộ tuyệt học, đồng thời còn có không thể đoán được niềm vui. Đáng tiếc, đã qua vài năm, không người giải khai." Thân Đồ Vô Bệnh nói, "Quý môn hai vị này lão tiền bối, vì sao muốn cố lộng huyền hư đâu? Bọn họ trực tiếp đem thất khiếu linh lung tâm huyền bí nói cho các ngươi không phải tốt." Du Huyền Nhi cười khổ nói, "Thực không dám giấu giếm, cái này thất khiếu linh lung tâm huyền bí, quỷ phủ, thần công phu hai vị tiền bối cũng không giải khai." Mọi người vừa nghe tức khắc thẳng con mắt, "Cái gì? Bọn họ bản thân cũng không giải khai?" Du Huyền Nhi gật đầu, "Không sai. Cái này dị bảo, không biết lấy từ nơi nào. Quỷ phủ, thần công phu hai vị tiền bối trong lúc vô tình lấy được này vật, đồng thời phá giải nó bên ngoài hạch bộ phận, cũng chính là bị bóc ra cái kia một bộ phận." Du Huyền Nhi thật sâu hít khẩu khí, nói, "Chính là cái kia một bộ phận, thành tựu quỷ phủ, thần công phu hai vị tiền bối, nhưng cái này bảo vật hạch tâm, bọn họ cuối cùng một đời cũng không nghiên cứu minh bạch." Du Huyền Nhi mới vừa nói đến nơi này, bảo bảo kinh dị một tiếng, nói, mau nhìn, cây lưu động." Đám người nhìn kỹ, thất khiếu linh lung tâm thật đúng là động, nó giống một cái con sắc ốc sen, đang chậm rãi ngoạn ngoại, tựa hồ muốn từ đông hoàng trung mặt đồng hồ leo lên xuống tới. Du Huyền Nhi kinh dị một tiếng, rỗi ra xanh miết dường như ngón trỏ, nhẹ nhàng đưa nó để lại. Thất khiếu linh lung tâm mặc dù không có chân, nhưng Du Huyền Nhi vẫn như cũ có thể cảm thấy một loại xê dịch lực đạo, nó thật là nghĩ đào tẩu. Thế nhưng là, bởi vì Du Huyền Nhi đè lại nó, thất khiếu linh lung tâm căn bản xê dịch khó lường, nó muốn tránh thoát khí lực so với Sở Huyền Tinh kiếm kém đến có thể không phải một điểm nửa điểm. Thế là, sau một lát, viên kia cây liễu bên trong từ mà đột nhiên từng khỏa bóc ra đi ra, phản phất có một cái vô hình linh xào tay đem cái kia từng khỏa cây liễu từ mà lấy đi ra, bay lượn trên không trung, một khỏa, mười khỏa, 100 khỏa. Một chút thời gian, mặt đồng hồ trên liền chỉ còn lại một cái hạt thanh sắc sắc không, không trung có hàng ngàn hàng vạn khỏa hồng sắc cây liễu tử, bọn chúng lóe lên, phảng phất từng khỏa hồng tinh, sau đó mỗi một khỏa hồng tinh bắn ra một đạo tơ máu dường như tơ mỏng, dù xuống hướng Du Huyền Nhi đám người kinh ngạc nhìn xem tất cả những thứ này, hô hấp đều ngừng lại. Bọn họ vốn là muốn dùng thất khiếu linh lung tâm giải khai như thế nào nhường Đông Hoàng Trung nhận chủ chi mê, có thể hiện tại. Tựa hồ, ngược lại là Đông Hoàng Trung khiến cho thất khiếu linh lung tâm giải khai nó bản thân cấm chế. Vô số tỉ mị dây đỏ, bởi vì quá nhỏ quá trong suốt, bao phủ Du Huyền Nhi toàn thân sau đó, tựa như là ở nàng trên người bao phủ một lớp đỏ sương mù, Du Huyền Nhi bạch ngọc đồng dạng da thịt cũng bắt đầu phiếm hồng, màu sắc càng ngày càng đậm, hô hấp cũng sẽ không như vậy suôn sẻ, thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, tựa hồ tại thừa nhận thống khổ gì. Sau một khắc, Du Huyền Nhi bỗng nhiên khẽ động, trên tay nhanh chóng kết xuất một ít phức tạp thủ ấn, theo lấy nàng động tác, đầy trời dây đỏ bắt đầu nhanh chóng lưu động, toàn bộ đều quán thâu đến Du Huyền Nhi thân thể bên trong. Keng, 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 từng tiếng thanh minh vang lên, làm cái kia hồng quang bị nàng toàn bộ hấp thu, liền thừa ngàn vạn khỏa bạch sắc tử mà lơ lửng ở không trung, phản phất bị người đem thịt quả loại bỏ được sạch sẽ. Cái này thời điểm, Sở Huyền đám người ngước nhìn, phát hiện cái kia bạch sắc tử bên trong, tựa hồ lại ẩn ẩn có một cái hắc sắc hạch. Du Huyền Nhi thủ đoạn khẽ dương lên, cái kia vô số viên bạch sắc tử, đống nhiên bay về phía nàng lòng bàn tay, mất đi, thì quả, tử mà tụ lại đến nàng lòng bàn tay, cũng đã biến so năm đấm còn nhỏ. Sau đó nó liền hóa thành hai đầu tạo hình tinh mỹ cổ sơ vòng tay. Du Huyền Nhi trên cổ tay nguyên bản có một đầu, khiên thi, còn có một cái cất giữ khôi lỗi chứa vật thủ trạng, lúc này tự động chóc ra, hai đầu cổ tay trắng bị cái kia hai đầu cây liễu tử mà ngưng kết thành vòng tay của lấy. Du Huyền Nhi bỗng nhiên chấn động, mở mắt, vô cùng kích động mà nói, "Ta minh bạch, ta minh bạch, ta giải khai thất khiếu linh lung tâm huyền bí." Cầu vượt 913, cầu kim đậu 3, cầu nguyện phiếu 3. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://truyenvcom chỉ tuột thẹn chương 134. Duy ngã độc tôn. Chương 134, duy ngã độc tôn, đệ một càng. Sở Uyên hưng phấn nói, "Chuyện gì xảy ra?" Du Huyền Nhi khẽ miệng nhẹ nhàng kéo theo mấy lần, nói, "Đông Hoàng Trung là tứ đại thượng cổ thần khí một trong, thất khiếu linh lung lòng tại nó uy áp phía dưới cũng không chịu được nổi, huống chi là đặt thần khí phía trên, đây là mạo phạm, có thể nó trốn không thoát, cho nên đành phải giải trừ cấm chế, chủ động nhận chủ." Sở Uyên bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra cái này thất khiếu linh lung tâm ngạo kiểu cực kỳ, một mực khinh thường nhận chủ, bao quát năm đó quỷ phủ cùng thần công phu, tựa hồ không có cái gì chủ nhân là nó có thể nhìn được, nó loại này ngạo kiểu, từ đám người không giải được trạch tinh vẽ ra địa đồ, nó lại chủ động xuất thủ liền có thể thấy được luồng đốn. Bất quá Du Huyền Nhi muốn cho nó giải khai Đông Hoàng Trung huyền bí, cái này có thể làm có nó. Thất khiếu linh lung tâm mặc dù nhất định cũng là một kiện trên cổ bảo vật, nhưng ở trong pháp khí địa vị khẳng định không kịp Đông Hoàng Trung, cho nên tới gần thậm chí đặt Đông Hoàng Trung bên trên, cái này khiến thất khiếu linh lung tâm như ngồi bàn trông. Nó không có bản sự đào tẩu, tại Đông Hoàng Trung Hoàng giả uy nghi cường đại khí chàng dưới lại trải qua chịu không nổi, bất đắc dĩ phía dưới đành phải lựa chọn nhận chủ, lấy loại phương thức này để trốn tránh làm nó khó xử tình cảnh. Đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà thúc đẩy thất khiếu linh lung tâm nhận chủ, nghĩ đến điểm này, tất cả mọi người có chút không biết nên khóc hay cười. Đường Băng đã nhịn không được nói, "Uyển Nhi, cái này thất khiếu linh lung tâm có cái gì đặc biệt bản lĩnh? Người lĩnh ngộ cái gì?" Du Uyển Nhi lắc đầu cười một tiếng, nói, "Trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng, có cơ hội ta lại theo ngươi nói rõ." Tóm lại, Du Uyển Nhi tinh thần phấn chấn, tóm lại, ta Bách Xảo Môn có hy vọng phục hưng. Nói đến nơi này, nàng vành mắt mà bỗng đỏ lên, hiển nhiên là muốn đến chết đi ân sư, thất khiếu linh lung tâm huyền bí giải khai, Bách Xảo Môn nào chỉ là có hy vọng phục hưng, một lần nữa trở lại vạn năm trước toàn thịnh thời kỳ cũng không nói chơi, đáng tiếc cái này huy hoàng một ngày, nàng ân sư cũng đã nhìn không thấy. Du Uyển Nhi giải khai thất khiếu linh lung tâm huyền bí, mọi người tự nhiên đều vì đó cao hứng, có thể. Ngục kia như núi lớn, lớn đần trông, làm sao bây giờ? Nó không nhận chủ, không ai có thể đem nó chuyển ra đại sơn. Thân Đồ Vô Bệnh gặp đám người một bộ thúc thủ vô sách bộ dáng, nhân tiện nói, coi như vậy đi, cũng không cần phải gấp, chúng ta không thể để cho nó nhận chủ, ma tộc càng không có khả năng. Chúng ta không rời đi nó, ma tộc một dạng không rời đi, có cái gì tốt lo lắng. Đẩn. Đường Băng nguyết hắn một cái, nói, Sở Uyên nói chuyện qua ngươi không nghe thấy. Ma giới chi vương thật cổ, cũng sớm tại một vạn năm trước liền đến nhân gian giới. Một khi hắn phá vỡ phong ấn, ai có thể đối kháng? Một vạn năm trước, hắn cùng hắn thủ hạ đệ nhất đại tướng Huyền Quy đại thánh thế nhưng là căn bản đều không xuất thủ, liền làm cho Thục Sơn kiếm phái liều lên cả tòa Thục Sơn thậm chí toàn bộ tông môn đệ tử đến chấn áp. Bây giờ Ma Vương thận cổ một khi xuất thế, trong bầu trời mênh mông, một đạo ngân hà. Mặc dù là ban ngày, vẫn có vô số người tận mắt nhìn đến, một đầu lấp lóe, ngân hà từ chỗ cao lướt qua đó là Thục Sơn 3000 kiếm khách, ngự phi kiếm mà đi, thẳng đến Cổ Không Sơn 3000 kiếm khách đến Cổ Không Sơn trên không. Lúc này đã có chút cách gần đó năm đó từng sóng vai một trận chiến cái khác môn phái cao thủ chào đón, đám người hội hợp, thanh thế càng trắng. Nhân Mi chân nhân túi đầu quan sát đại địa, trầm giọng nói, "Các vị đạo hữu, Đông Hoàng Trung âm thanh phát ra từ nơi đây, cụ thể vị trí có từng xem xét cái minh bạch." Một vị viện trưởng lao tẩu nói, "Đông Hoàng Trung hiển nhiên ở xung quanh có cấm chế che đậy nó khí tức, chúng ta không cách nào tìm tới nó chuẩn xác vị trí." Đinh Doãn cao mày nói, "Đến tột cùng là người nào kích phát Đông Hoàng Trung thanh âm? Nếu như nó đã mất nhập ma tộc trong tay, hậu quả khó mà lường được." Đinh Doãn cho rằng Sở Uyên chính mở mị không căn cứ tìm kiếm lấy Đông Hoàng Trung, lúc này rất có thể không ở nơi này. Bởi vì Sở Uyên một khi phát hiện Đông Hoàng Trung, chắc chắn sẽ dùng tình kiếm thông trì hắn, nhưng hắn hiện tại không có chút nào cảm ứng. Hắn lại không biết, thế mà lại bởi vì Sở Uyên kỳ ngộ, bôi giết hắn cùng tình kiếm ở giữa liên hệ. Nhân Mi chân nhân bạch mi dương lên, trầm giọng nói, "Đông Hoàng Trung xuất thế, ma đạo yêu nhân quả quyết sẽ không đứng nhìn. Mọi người tản ra, tìm tòi toàn bộ Không Nông Sơn." Thục Sơn 3000 đệ tử đang muốn theo lệnh hành sự tỉnh, nơi xa bỗng nhiên hắc vân quay cuồng, phản phất đầy trời quyển ma một trận lớn phong bạo, cuồn cuộn mà đến. Nhân Mi chân nhân nhất thời thần sắc lạnh lẽo, trầm giọng nói, "Có ma giới đại thành đến." Cái kia hắc vân như thế, so sánh với lúc trước Sâm La Ma Tôn Quang Lâm thập nhị tiên tông đại hội lúc còn muốn rung động nhiều, đám mây đen này đầy trời quyển, chừng 3000 dặm dài, vắt ngang tầm mắt mọi người đi tới. Nhân Mi chân nhân chậm rãi rút kiếm, trầm giọng quát, "Kết thủ sơn kiếm trận. Đều phương đạo hữu, mời tập trung ở cánh phải, vì cháy mi lực trận." 3000 chân đạp phi kiếm đệ tử trầm giọng lĩnh mệnh, phảng phất một nhóm phi điểu, trên không trung một trận xê dịch, cấp tốc kết thành một tòa đại trận, các phái khác cao thủ cũng tập trung ở cánh phải, kết một tháng rưỡi trận, vì thủ sơn đệ tử lực trận. Hắc vân cuồn cuộn, còn chưa kịp chỗ gần, rét lạnh cuồng phong dĩ nhiên của tới, Đinh Doãn cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên lược thân hướng về phía trước, tại không trung đứng nghiêm, hai tay giương lên, hai đầu tay áo bay lên, trầm giọng quát, "Gió định." Tức khắc, mây đen kia ma diễm mang theo to lớn khí thế, phảng phất bị lấp kín vô hình khí tường ngăn ở bên ngoài. Mây đen xoay tròn, trung gian thoáng hiện ra một tòa bạch cốt vương tọa, bên trên ngồi cao Sâm La Ma Tôn, bất quá lúc này hắn đã tóc đen hất đồng, chỉ là trong ánh mắt tròng trắng mắt cơ hồ hoàn toàn không có, nhìn xem ngược lại càng thêm quỷ dị. Nhân Mi chân nhân ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, "Ngươi chính là Sâm La Ma Tôn?" Sâm La Ma Tôn vẫn như cũ ngồi ở bạch cốt vương tọa bên trên, ánh mắt hơi hơi nhất chuyển, bỗng nhiên định tại Đinh Doãn trên người, "Ha ha, Đinh Doãn, từ biệt vào năm, ngươi không có chút nào biến hóa à, đáng tiếc, ta cũng đã không còn năm đó bộ dáng." Đinh Doãn khẽ giật mình, "Ngươi không phải Sâm La Ma Tôn?" Đinh Doãn giải trừ phong ấn trước, Sâm La Ma Tôn liền sớm đã là nhân gian giới ma đạo lãnh tụ. Ma tu chân chi sĩ mặc dù trường thọ, cũng bất quá ngàn năm vạn năm, Đinh Doãn là bởi vì ở vào phong ấn trạng thái, không có thời gian, không có không gian, lúc này mới bảo trì năm đó phong mạo. Sâm La Ma Tôn nếu nhận ra hắn, còn nói một vạn năm trước nhận biết, cái kia đối phương hiển nhiên không phải Sâm La Ma Tôn. Chẳng lẽ phong ấn cũng đã mở ra, đây là một vạn năm trước một cái lao ma đầu đoạt xá hoàn hồn. Nghĩ đến điểm này, Đinh Doãn cùng cháy mi đám người nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Sâm La Ma Tôn nói, "Ta là huyết thần tử." Sâm La Ma Tôn đống nhiên đứng dậy, hướng về phía trước bước ra mấy bước, một vạn năm trước, Đông Hải một trận chiến. Bản thánh pháp thể, liên hủy ở ngươi tinh kiếm phía dưới. Đông Hải một trận chiến, ma môn tiên tông tử thương vô số, sống sót thoát ra chiến trường, quay lại Thục Sơn, hẳn là chỉ có ngươi một người a. Đinh Doãn giật nảy cả mình, huyết thần tử. Ngươi cái này lao ma đầu lại còn sống sót. Huyết thần tử ngửa mặt lên trời cùng tiếu, bản thánh há lại chỉ có từng đó sống sót. Hơn nữa, bản thánh bây giờ đã là ma giới chi vương. Huyết thần tử hai tay một trường, cao giọng quát, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://truyenvcom chỉ tuột thẻn chương 135. Thiên ma tái chiến. Chương 135, thiên ma tái chiến, đệ 1 hai cảng. Trong lòng núi, trung lớn ông chiến minh lên, cùng lúc đó, Sở Uyên mấy người cũng cảm ứng được bên ngoài trùng tiêu kiếm tức giận cùng vô tận ma diễm. Sở Uyên nói, ta thuộc sơn tổ sư đến, ma môn cao thủ, sợ là cũng dốc toàn bộ lực lượng. Thượng quan tĩnh lạnh lùng thốt, cái này cổ không nông sơn chiến trường, chỉ sợ hôm nay lại muốn trở thành liều chết một trận chiến tu la tràng. Sở Uyên vội la lên, chúng ta nhanh ra ngoài. Lập tức đám người cũng không lo được Đông Hoàng Trung cái này quái vật khổng lồ, nhao nhao tế ra pháp khí, liền từ Đông Hoàng Trung phía trên sơn huyệt cửa ra phi thăng ra ngoài. Vừa mới ra ngoài, liền thấy một bên kiếm khí lăng vân, một bên mây đen quay cuồng, tiên ma hai tông đã là hết sức căng thẳng. Mấy người lập tức hướng thuộc sơn một phương bay đi, trên không trung dừng lại, hướng cháy mi tổ sư một xá. Sở Uyên nói, tổ sư. Đinh Doãn ngạc nhiên nói, Sở Uyên, người ở chỗ này. Sở Uyên nói, đệ tử cũng đã tìm tới Đông Hoàng Trung. Đinh Doãn cả giận nói, ta làm sao phân phó người tìm tới Đông Hoàng Trung, tại sao không đưa tin với ta? Sở Uyên cười khổ nói, sư thúc tổ, không phải đệ tử không nói, là đệ tử trôi này tinh kiếm, đột nhiên mất đi cùng sư thúc tổ ngài cảm ứng. Hơn nữa, nó hiện tại giống như xảy ra vấn đề, thường muốn bay lên không bay đi, đệ tử cơ hồ cũng phải khống chế không nổi nó. Đinh Doãn lúc này mới phát hiện, Sở Uyên cùng hắn nói chuyện, vẫn là một mực nắm lấy chuôi kiếm. Đinh Doãn kinh ngạc nói, như thế nào như thế, ngươi tới. Sở Uyên chạy tới Đinh Doãn bên người, Đinh Doãn đưa tay đi bắt Sở Uyên trong tay bảo kiếm, có thể cái này bảo kiếm bù đắp tàn phiến sau đó, tương đương với thoát thai hoàn cốt, trong kiếm linh cũng đã không nhận ra hắn cái này cũ chủ nhân, kiếm nhất đến Đinh Doãn trong tay, như muốn lập tức tuột tay mà đi, lấy Đinh Doãn khả năng, lại cũng bị mang bay lên hơn 30 trượng. Cho ta định. Đinh Doãn lấy vô thượng pháp lực cưỡng ép chân ép, có thể cái kia bảo kiếm ông tác hưởng, vẫn là khống chế không nổi, Sở Uyên vội vàng bay vút lên, từ Đinh Doãn trong tay tiếp nhận bảo kiếm. Hắn là tinh kiếm chủ nhân, trấn áp ý niệm vô cùng cường đại, cái kia tinh kiếm trở lại hắn trong tay, dãy rủa lực đạo nhất thời yếu đi rất nhiều. Đinh Doãn ngạc nhiên, như thế nào như thế? Như thế nào như thế? Lúc này, huyết thần tử cũng đã không kiên nhẫn vô cùng, hắn đã cơ hồ ép khô ma vương thật cổ, tự giác lúc này đã vô cùng cường đại, chỗ nào có thời gian dỗi nhìn Đinh Doãn như thế nào thuần phục tinh kiếm. Huyết thần tử trầm giọng nói, Đinh Doãn, vạn năm trước ngươi hủy ta ma thân, hôm nay, thù mới nợ cũ cùng nhau kết, bản vương nhất định phải gọi ngươi hình thần câu diện. Có ai không? Huyết thần tử vừa muốn hạ lệnh, tại hắn tọa hạ Hợp Hoan Tông tông chủ Kỳ Vô Nhan đã thấy độc lập trung gian, tiến thôi lưỡng nan Hoa Như Tiểu. Kỳ Vô Nhan sầm mặt lại, Như Tiểu, tới. Hoa Như Tiểu chính tình thế khó xử, chợt thấy sư tôn từ trong mây xuất hiện, bình tĩnh sắc mặt nhìn nàng, một chút do dự, liền cứng ngắc lấy ra đầu đi qua, bái kiến sư phụ. Huyết thần tử liếc nàng một cái, nhận ra là lúc trước từ Nam Hải đem hắn mang về Trung Nguyên cái kia ma môn nữ hải nhi, liền tạm thời dừng tay, không có tức thời phát động quyết chiến. Kỳ Vô Nhan lạnh lùng thốt, những cái này thời gian, ngươi đang làm cái gì? Hoa Như Tiểu nói quanh co nói, đệ tử, ta. Ba một tiếng, Hoa Như Kiều lời còn chưa dứt, trên gương mặt liền bị hung hăng tát một cái. Kỳ Vô Nhan cả giận nói, đồ bất hiếu, ngươi và những cái kia tiên tông đệ tử cùng tiến cùng lui, muốn làm gì? Ngươi muốn khi sư diệt tổ, phản bội tông môn sao? Ta, Vương Hạo Nhiên đối ta ý đồ bất chính, ta khắp nơi làm bệnh, nhờ có Sở Uyên trưởng nghĩa xuất thủ, hắn có ân với đệ tử, hôn trưởng, chúng ta cùng tiên tông thế bất lưỡng lập, chỉ vì hắn thi ân với ngươi, ngươi liền khi sư diệt tổ. Kỳ Vô Nhan bay lên một cước đá vào Hoa Như Kiều trên người, Hoa Như Kiều ba một tiếng kêu thảm, miệng phun máu tươi, hướng vân dưới cắm rơi. Huyết thần tử đại thủ vừa nhấc, một cỗ lực lượng đem Hoa Như Kiều vững vàng nâng lên, chậm rãi đưa về Hắc Vân. Huyết thần tử lười biếng nói, được rồi, ngươi cũng không cần làm bộ làm tịch, tại bản vương trước mặt diễn kịch. Cái nữ hoa nhi này, cùng bản vương có một đoạn sâu xa, ta sẽ không truy cứu nàng. Hoa Như Kiều lúc này mới minh bạch, sư phụ đột nhiên ra tay bắt, lại là vì bảo toàn nàng, miễn cho huyết thần tử ra mặt truy cứu, khi đó lại không người giữ được nàng. Có thể huyết thần tử nói mình cùng hắn có một đoạn sâu xa, Hoa Như Kiều lại là không hiểu, bởi vì nàng thực sự nghĩ không ra cùng cái này đại ma đầu có thể có cái gì sâu xa. Huyết thần tử buông xuống Hoa Như Kiều, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối diện, nói, cháy mi, cho ngươi cuối cùng một cơ hội, quan kiếm đầu hàng, quy thuận bản vương, đầu nhập vào chúng ta ma môn. Bản vương liền tha chết cho ngươi, ban thưởng ngươi hộ pháp chi vị, nếu không. Cháy mi cất tiếng cười to, huyết thần tử, chính ta bất lưỡng lập. Ta thuộc sơn kiếm phái đạo thứ nhất tông môn quy củ, chính là lúc này lấy chém yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, quy thuận với ngươi, người xin nói ngộng. Huyết thần tử lạnh lùng cười một tiếng, rất tốt, ngươi muốn chết, bản vương thành toàn ngươi. Động thủ. Huyết thần tử trầm giọng vừa quát, đi đầu đập xuống trong mây, tấn công về phía Nhiên Mi chân nhân 3000 kiếm sĩ cùng nhau mà động, từng ngụm phi kiếm trước mặt đâm tới, huyết thần tử cuồng tiếu nhào tới, ma diễm phụ thân, từng ngụm bay kiếm tại hắn ngưng tụ thành thực chất hắc sắc ma diễm trên đâm đụng ra điểm điểm tinh quang, sắc cướp mà qua, căn bản đâm không đến hắn bản thể. Huyết thần tử khẽ động, hắn tọa hạ vô số ma môn đệ tử cũng nhao nhao mà động, huyết thần tử cùng Nhiên Mi chân nhân giao thủ số hợp, Đinh Doãn rất kiếm đến rút, sư huynh đệ liên thủ đối địch, huyết thần tử quỷ trảo tung bay, đối chiến mấy chiêu, đột nhiên buông ngược trăm trượng, ở không trung đứng vững, một cái thân thể đột nhiên biến thành ngàn cao trăm trượng, tay áo phất một cái, vô tận ma diễm từ cái kia trong tay áo cuộn cuộn mà ra, ném đi đi ra, vậy mà hóa thành nguyên một đám ma binh. Ma tướng đây là chân chính ma binh ma tướng, là ma giới cao thủ, mà không phải là nhân gian giới tu tập ma môn công pháp tu chân chi sĩ. Huyết thần tử cùng thiếu, bản vương hấp thu thận cổ chi lực, vẫn còn lưu 10 vạn ma tướng biến hóa để cho bản thân sử dụng, ta cũng phải nhìn xem, ngươi 3000 kiếm sĩ, như thế nào nên chiến ta 10 vạn đại quân. Du Huyền Nhi cười lạnh nói, 10 vạn ma quân, rất không nổi sao? Nàng đột nhiên hai tay giơ lên, ống tay áo cởi rơi, lộ ra trên cổ tay trắng một đôi tinh xảo vòng tay, cái kia vòng tay đột nhiên lại hóa thành nguyên một đám bạch sắc tinh điểm, tràn ngập không trung, đột nhiên vô cùng phóng đại, chống đỡ thành nguyên một đám cao mấy trượng trong suốt bọt khí, mỗi một cái bọt khí bên trong đều có một bộ khôi lỗi, những khôi lỗi này đều là tình kim chế tạo, khắp cả người cổ pháp phủ, hiển nhiên là có thể chống cự pháp lực. Cái này nho nhỏ tinh điểm, lại là cùng loại với tu di giới tử một loại chữ vật không gian, mỗi một hạt cây lựu tử chính là một bộ thịnh trang khôi lỗi pháp khí, lúc này bọt khí nhao nhao phá diệt, nguyên một đám tinh kim khôi lỗi bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lộ ra hồng sắc quang mang, gào thét một tiếng, liền hướng những cái kia ma binh ma tướng công tới, vừa mới giao thủ, thế mà thế lực ngang nhau. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://truyenvcom chỉ tọt thẹn chương 136. Như Kiều Hóa Thần. Chương 136, Như Kiều Hóa Thần, đệ 13 càng. Nhân Mi chân nhân thấy vậy thần binh trợ trận, nhất thời cảm thấy phấn chấn, cao giọng cười to nói, "Tốt, chư vị đồng đạo, hôm nay chúng ta liền tru sát cái này ma giới yêu nghiệt, đưa ta nhân gian một cái lãng lãng cả khôn." Giết. Hơn trăm đồng đạo, 3000 kiếm sĩ, 10 vạn khối lỗi, cùng ma binh ma tướng, người trong ma môn, lẫn nhau chém giết. Ma diễm chủ tiêu, ngay tại bản thân đỉnh đầu, Đông Hoàng Trung như thế nào nhịn được, giữa không trung đột nhiên từng tiếng lượng trung minh, xanh mở mở Đông Hoàng Trung ảnh xuất hiện lại, chính đạo tiên tông sĩ khí đại trấn, nhao nhao kêu lên, Đông Hoàng Trung xuất hiện. Cái kia tiếng chuông một vang, rất nhiều người trong ma môn liền hai tay ôm đầu, rên thống khổ lên. Huyết thần tử bị kinh ngạc, lập tức phất ống tay áo một cái, đầy trời ma diễm mây đen đem người khác toàn bộ đều bảo hộ lên. Cái kia xanh mở mở Đông Hoàng Trung tựa hồ cảm ứng được huyết thần tử là ở trận cường đại nhất ma đầu, lại là một tiếng trung minh, liền hướng huyết thần tử đánh tới. Huyết thần tử một cái, song quỷ gõ cửa, đùng một cái một trường vỗ trung cổ trùng, cổ trung ông một tiếng, ngược lại lóe về trăm trượng xa, huyết thần tử cũng lăng không lật ngược ra hơn trăm trượng xa, trên mặt thanh khí lóe mấy lóe, lại tiếp tục khôi phục bình thường. Ha ha ha, kinh hồn hơi định huyết thần tử bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cùng thiếu, Đông Hoàng Trung chưa xuất thế, đây là thần trung trung linh. Không có thực thể, chỉ có một đạo trung linh nói, nghĩ làm tổn thương ta ma giới chi vương. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Nô ra Đông Hoàng Trung nội tình, huyết thần tử dũng khí đại tráng, lạnh lùng quát, Đông Hoàng Trung để ta đối phó, các ngươi cho ta giết sạch tiền tông môn nhân. Huyết thần tử đột nhiên nhào về phía Đông Hoàng Trung trung linh, ngàn vạn ma quân cũng là dũng khí đại tráng, lần nữa đánh lén hướng về phía trước, toàn bộ thiên không lại là một mảnh đao quang kiếm ảnh. Sư phụ, không muốn, mắt thấy Kỷ Vô Nhan một trưởng vô hướng Sở Uyên, mà Sở Uyên trong tay bảo kiếm không nghe sai khiến, hắn muốn vận lực áp chế bảo kiếm mới có thể cùng địch giao thủ, công phu vốn liền giảm mất đi nhiều, lại tăng thêm Kỷ Vô Nhan nhất đại tông sư, lại thụ huyết thần tử chỉ điểm qua, như thế nào là nàng đối thủ? Hoa Như Kiều không khỏi khẩn trương, lập tức chống lên dư lực, nào đi lên đem Sở Uyên đẩy ra. Ngươi không nên ra mặt. Sở Uyên thụ Hoa Như Kiều cứu rút, đã cảm kích lại bất an, hai quân giao chiến thời khắc, tương trợ địch nhân, một khi bị những người khác chú ý tới, Kỷ Vô Nhan cũng bảo hộ không để cho. Vì toàn bộ Hợp Hoan Tông suy nghĩ, Kỷ Vô Nhan thậm chí được giết nàng thanh lý môn hộ, để tỏ rõ thái độ. Ta không hối hận. Hoa Như Kiều hướng hắn ngoái nhìn cười một tiếng, rút đi bình thường tiểu diễm vũ mị, vậy mà nhiều một tia thanh thuần đáng yêu. Kỷ Vô Nhan giận dữ, nàng tự tay bồi dưỡng đệ tử đắc ý, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần mà đứng ở đúng một mặt, nàng có thể bao che được Hoa Như Kiều một lần, có thể có lần thứ hai, lần thứ ba sao? Bây giờ huyết thần tử đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, nàng quá rõ ràng, nguyên nhân chính là rõ ràng, nàng không dám vọng sinh một tia tạp niệm. Kỷ Vô Nhan cả giận nói, nghịch đồ, lại không tỉnh ngộ, vi sư tự tay giết ngươi. Hoa Như Kiều giớm lại nói, sư phụ, đệ tử được ân sư nuôi dưỡng giáo dục, vốn không dám cùng ân sư độc thủ, có thể Sở Uyên, đệ tử không nghĩ hắn chết. Hắn nếu không chết, ngươi phải chết. Kỷ Vô Nhan hạ quyết tâm, nhất định phải giết Sở Uyên, một cái đoạn ái đồ thử nghiệm, thứ hai cũng có thể nhờ vào đó lấy công chu tội, miễn cho chiến hậu huyết thần tử truy cứu tới. Huyết thần tử tâm ngoan thủ lạn, đến lúc đó chỉ sợ không phải chỉ cần đem Hoa Như Kiều xử tử, toàn bộ Hợp Hoan Tông đều muốn lâm vào khốn cảnh. Kỷ Vô Nhan lập tức bén nhọn hướng Hoa Như Kiều xuất thủ, mà Sở Uyên cũng đã thụ thương, nhưng Hoa Như Kiều chiến đấu cho hắn, hắn trừ cũng vai một trận chiến không còn lựa chọn, cho nên Sở Uyên cũng nghĩa vô phản cố xông đi lên. Hô ba, Hắc Vân lượn lờ bên trong, một cái tóc đỏ, hồng cần ma đầu đột nhiên từ hư không thoáng hiện, năm ngón tay xuề ra, chụp vào Sở Uyên hậu tâm. Hoa Như Kiều liếc nhìn, kinh hô một tiếng, Sở Uyên. Hoa Như Kiều không kịp thi cứu, lập tức thả người vút qua, vọt đến Sở Uyên phía sau, giơ kiếm đâm về người tới, nhưng người kia một trường này quá nhanh, Hoa Như Kiều vừa mới nâng kiếm lên, một cái huyết hồng sắc đại thủ tới ngực, đùng một cái một trường, chấn vỡ Hoa Như Kiều phế phủ. Tiểu Kiều tỷ, Sở Uyên một tiếng bi thiết, quên mình bổ nhào qua, đem Hoa Như Kiều đang muốn rơi xuống bụi bặm thân thể ôm vào trong ngực. Kỷ Vô Nhan mắt thấy Đồ Nhi bị một trường đánh trúng, nhất thời ngốc, vậy mà quên công kích Sở Uyên. Tóc đỏ hồng cần mắt đỏ Hà Hồng Tiêu lạnh lùng trừng nàng một cái, nói, lão phu quay đầu lại tính sổ với ngươi. Dứt lời thả người liền hướng Sở Uyên đuổi theo. Du Huyền Nhi kỳ thật một mực quan tâm Sở Uyên tình huống, có thể nàng mặc dù cũng đã triệt để lĩnh hội thất khiếu linh lung tâm, lại là cuộc đời lần đầu thao túng 10 vạn cố khôi lỗi, cái kia từng đạo vô hình hồng sắc sợi tơ chính là nàng cùng khôi lỗi ở giữa liên hệ, khôi lỗi theo hắn tâm niệm mà động, thực sự phân thân không được. Lúc này vừa thấy Sở Uyên gặp nạn, Du Huyền Nhi khẩn trương, đang nghĩ không quan tâm, thà rằng bỏ qua đối 10 vạn khôi lỗi khống chế cũng phải bổ nhào qua cứu người, độc tí thượng quan tinh cùng Đường Băng cũng đã không hẹn mà cùng xuất hiện ở Sở Uyên phía sau, địch lại đại ma đầu Hà Hồng Tiêu. Sở Uyên ôm lấy Hoa Như Kiều cực kỳ bi thương, trong lòng bàn tay tinh kiếm rốt cuộc khống chế không nổi, chênh một tiếng long ngâm, tuột tay bay đi, đâm về trời cao. Sở Uyên không quan tâm, ôm lấy Hoa Như Kiều một bên chậm rãi hướng mặt đất chìm, một bên cất tiếng đau buồn nói, "Tiểu Kiều tỷ." Hoa Như Kiều thở hào hẹn, trắng bệnh trên gương mặt hơi lộ ra một tia cười yếu ớt, "Tiểu đệ đệ, kỳ thật, ta nhỏ hơn ngươi, sơ quen biết lúc, ta mới thập thất đầu. Ngươi có đoán hay không ta chiếm ngươi tiện nghi?" Sở Uyên nước mắt rơi như mưa, "Không được oán, không được oán." "Tiểu Kiều tỷ." Hoa Như Kiều khẽ miệng thấm huyết, vô cùng thê diễm, "Tiểu đệ đệ, ta sẽ chết. Ta mà chết, ngươi có hay không muốn ta?" "Sẽ, ta sẽ." ta sẽ nghĩ đến ngươi, 1000 năm, 1 vạn năm. Ta không tin ngươi, nam nhân các ngươi a, rất không đáng tin cậy. Tiểu Kiêu tỷ, ta không muốn, dường như tinh chủ đồng dạng khổ hải vạn năm. Ta không muốn, người quỷ khác đường, gặp nhau không được. Ta cam nguyện dung nhập kiếm linh, cùng ngươi tướng mạo tư thủ. Sở Uyên thân thể chấn động, sợ hãi nói, Tiểu Kiêu tỷ, tuyệt đối không thể, một khi dung nhập kiếm linh, ngươi. Hoa Như Kiều thâm tình nhìn chăm chú hắn, mỉm cười, dùng không chút do dự hành động đáp lại hắn. Nàng hai mắt khép lại, thuần khiết linh hồn tấu khiếu mà ra, hóa thành một vệt sáng, đột nhiên truy hướng trên bầu trời tinh kiếm. Tinh kiếm xuyên vân, đâm thẳng thương khung, bay đến vô số trượng không trùng, thiên không trong vắt một mảnh, lại không một tháng mây, vạn đạo thái dương hà quang từ đằng xa phong tới, chiếu chiếu vào tinh kiếm phía trên, thiểm điện từng đạo, kinh lôi chấn động, ngục kia không gì không phá bảo kiếm, thế mà tại từng đạo thiểm điện lôi quang bên trong dần dần nóng chảy làm một đoàn xanh mờ mờ kim loại dung dịch. Nó vặn vẹo lên, biến ảo, dần dần hóa thành một cái kỳ quái ba chân hướng phía dưới chảo chụp, bên trên một cái tinh hình vòng tròn, tại cái kia sấm sét vang dội bên trong hướng hạ giới rơi xuống. Hoa Như Kiều hồn phách khó khăn hướng trên bầu trời leo lên, một đạo hư hồn tiếp nhận không được miệng chiếu sáng bắn, càng là đi lên càng khó dâng lên, sắc trời tẩy địch nàng linh hồn, tựa như lúc nào cũng sẽ bị ngày đó ánh sáng tỉnh hóa. Sở Uyên đem Hoa Như Kiều thân thể đặt ở mặt đất, dĩ nhiên nhìn trời đuổi theo, mắt thấy nàng muốn bị sắc trời tỉnh hóa, không khỏi sợ vỡ mật, đau nhức tiếng hô lớn, "Tiểu Kiều tỷ, không muốn a." Lúc này, cái kia tinh kiếm hóa hình cổ quái đồ vật chính phi tốc hạ xuống, cũng đã thành linh hồn trạng thái. Hoa Như Kiều bản năng cảm ứng được nó chính là bản thân đang tại truy đuổi tinh kiếm, lập tức dấn thân vào đi qua, đem sắc bị sắc trời tỉnh hóa thân thể trốn vào trong đó, cùng kiếm linh hợp nhất. Cầu vượt 913, cầu kim đậu 3, cầu nguyện phiếu 3. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://truyenvn.com chỉ tuột thẹn chương 137. Ta bất thăng chính. Chương 137, ta bất thăng chính, đệ 14 càng. Hoa 3. Cái kia kỳ lạ thanh đồng cúc áo dường như đồ vật bị Hoa Như Kiều linh hồn dung nhập, bỗng nhiên nhìn trời một chiếc, tránh về tại chỗ rất xa, Sở Uyên kinh hãi, lập tức đuổi theo. Hắn trên người chỉ có tinh kiếm một ngụm bảo kiếm, lúc này bảo kiếm bay đi, dùng không được ngự kiếm thuật, hắn tế ra ngốc đầu ngỗng, truy tốc độ liền rất là chậm chạp. Cái kia thanh đồng cúc áo đột nhiên bay đi, khó khăn lắm bay đến trống rỗng đại sơn phía trên, liền bắn ra xuống dưới, đập ngay tại cái kia miệng to lớn không bằng hữu đông hoàng trung đỉnh, ba một tiếng, ba cây đồng đủ thế mà vững vàng chế trụ trung lớn. Nguyên lai, cái này tinh cháy hiểu là đông hoàng trung trung hữu. Sở Uyên tới lúc gấp rút mau chóng đuổi hướng đại sơn, đột nhiên, đất rung núi chuyển, một đạo xanh được chi khí phóng lên tận trời, giống như là núi lửa phun trào trực tiếp đem toàn bộ đỉnh núi tung bay, một đạo to lớn liệt phùng từ lòng núi bắt đầu lan tràn ra, thẳng đến phía trước núi cao, sau đó sinh sinh đem núi cao vỡ thành hai mảnh, vết nứt ròng rã cùng nhau, liền giống như bị người mở ra một dạng đáng sợ lực lượng tứ ngược đại địa, tất cả mọi người dừng lại, có ít người thậm chí bị tung bay ra ngoài, vô luận chính tà, toàn bộ đều đình chỉ đánh nhau, hoảng sợ nhìn về phía tòa kia bị mạnh mẽ sụp ra đại sơn. Trong lòng núi, một cái hùng vĩ đến tựa hồ có thể gánh chịu thiên địa chuông lớn từ từ bay lên, xoay tròn lấy bay đến không trung, mỗi xoáy một vòng, nó hình thể đều dường như thu nhỏ một vòng đương. Đương, đương. Du Dương trầm ổn tiếng chuông không nóng không đợi, thanh âm ung dung đi xa, nghe được tiếng chuông ma binh ma tướng giống dưới sủi cảo dường như ngã xuống mặt đất, nhao nhao ôm đầu kêu thảm, hai mắt mũi miệng đều thấm ra tia máu, cho thấy hết sức thống khổ đang cùng trung linh dây dưa huyết thần tử hoảng sợ nhìn đến, cái kia cùng giao thủ trung linh lại là một tiếng vui mừng minh, bỗng nhiên bay về phía chiếc chuông lớn kia, bổ nhào vào phụ cận, hóa thành một cái bóng mờ, lóe lên lập tức biến mất, dung nhập thân chuông. Chuông lớn còn tại thu nhỏ, xoay tròn, vui mừng minh, trên mặt đất ma binh ma tướng bắt đầu thống khổ rú thảm, khắp nơi lăn lộn, có một chút tiếp nhận không được ma binh nhất thời bạo tạc thành một đoàn huyết vụ đương. Đương, đương. Tiếng chuông kéo dài không ngừng, càng ngày càng nhiều ma binh ma tướng bạo liệt mà chết, huyết thần tử toàn thân phát run, run giọng nói, Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung thức tỉnh. Chuông lớn càng ngày càng nhỏ, uy lực lại càng lúc càng lớn, tu luyện ma giới công pháp người trong ma môn bản thể hay là nhân loại, mà Đông Hoàng Trung chính là Đông Hoàng thái nhất tại nhân gian lúc theo thân pháp bảo, kiêm ái thế nhân, sao lại ra hại? Theo lấy tiếng chuông, những người này thể nội ma pháp ma công đang bay nhanh tan biến, có thể thân thể lại không chút tổn hao, mà những cái kia ma binh ma tướng lại là không chịu nổi tiếng chuông, nhao nhao bạo liệt. Chuông lớn cuối cùng hóa thành chỉ có một chiếc đèn lớn nhỏ, xoay tròn lấy, từ từ trôi hướng ngây người ở nơi đó Sở Uyên trên tay. Hắn tinh kiếm là trung hữu, tinh kiếm nhận hắn làm chủ, cái này tỉnh lại Đông Hoàng Trung cũng đem hắn xem như kế Đông Hoàng thái nhất sau đó bản thân đời thứ hai chủ nhân. Huyết thần tử gặp lại đấu kỵ vừa hận, thừa dịp Sở Uyên hiện tại còn chưa hẳn có thể giải Đông Hoàng Trung toàn bộ năng lực, gào thét một tiếng liền hướng hắn đánh tới. Thế nhưng là, thần khí một khi nhận chủ, lẫn nhau tâm ý tương thông, muốn biết hắn năng lực cũng không cần hao phí quá nhiều thời gian, nhất là cái chung này linh bên trong hiện tại dung nhập một đạo hoa như tiểu linh hồn, khiến cho cái này thần chung cùng Sở Uyên càng thêm phù hợp. Vừa thấy huyết thần tử đánh tới, Sở Uyên cầm một cái chế trụ chung hữu, đem Đông Hoàng Trung nhắm ngay huyết thần tử, lạnh lùng quát, tà ma ngoại đạo, cho ta thu. Đông Hoàng Trung bắn ra một chùm xanh được hỗn độn chi khí, khó khăn lắm bao lại huyết thần tử thân thể, huyết thần tử lập tức kêu đau một tiếng, trên người toát ra quần quần ma diễm, đây không phải hắn chủ động phóng thích để mà hộ thân ma diễm, mà là tại xanh được chi khí dưới, đang bị tiêu mất hòa tan. Ngươi giết không được ta, ta là ma giới chi vương. Huyết thần tử thống khổ dãy rủa lấy, thê lương điệu lớn cười, đánh không lại, ta có thể đi. Đông Hoàng Trung, lưu không được ta. Họ Sở, ngươi một mục trung, không che được toàn bộ thiên hạ. Từ nay về sau, ta một ngày giết vào người, ta muốn nhường nhân gian biến thành tu la địa ngục. Theo lấy giống to một tiếng, huyết thần tử đột nhiên tránh thoát thanh sắc trùng sáng, liền muốn độn thân đào tẩu. Lúc này, trên bầu trời lại đột nhiên bay đến một cái con ngươi màu đỏ ngỏm, khó khăn lắm ngăn chặn hắn đi đường. Ánh mắt quỷ dị tiếp cận hắn, một đạo huyết sắc hồng quang đem lẫn nhau chăm chú liên hệ tới. huyết thần tử, ngươi lừa gạt bản vương, ta không tha ngươi, ta muốn ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thật cổ, cái này không khả năng, ngươi làm sao còn có dư lực? Trời, ngươi thôn phệ Huyền Quy đại thánh, Huyền Quy là tự nguyện bị ta thôn phệ, bằng không ta cơ hồ bị ngươi ép khô toàn bộ ma lực, làm sao có thể hấp thu hắn ma diễm? Huyết thần tử, ngươi làm hại ta và Huyền Quy lại không được giải thoát, chỉ có thể ở tu di giới tử bên trong chờ chết, chúng ta hận không thể ăn ngươi thịt, uống ngươi chi huyết. Cuồng vọng, ta hiện tại mới là hàng thật giá thật ma giới chi vương, ngươi lấy cái gì giết ta? Ha 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 ha, ta giết không được ngươi, nhưng ta có thể quần lấy ngươi. Cái kia cầm Đông Hoàng Trung tiểu tử, còn không động thủ. Ngươi điên, Đông Hoàng Trung thanh mông chân khí phía dưới, ta mà chết, ngươi cũng trốn không được. Như vậy như thế nào? Nhường bản nguyên ma lực trở về ma giới, một lần nữa thai nghén tân vương a. Mà ngươi huyết thần tử, phải chết. 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 Ma vương Thận Cổ lời nói đột nhiên nhắc nhở Sở Uyên, hắn bạn không nghĩ tới, trận chiến này đánh tới hiện tại, đúng là ma giới cũ vương quấn lấy ma giới tân vương, cho hắn tạo cơ hội. Sở Uyên lập tức lại tế Đông Hoàng Trung, nhìn trời ném đi, quát to, Đông Hoàng Trung, cho ta thu cái này yêu nghiệt. Trung lớn bay lên không, tiếng trung vang minh, thanh mông chân khí hiện lên, Đông Hoàng Trung đón gió liền dài, ngàn vạn đạo vận tràn ngập trời cao, đem huyết thần tử cùng cái kia cầm tù tại tu di giới tử bên trong ma vương Thận Cổ bao phủ hắn dưới. Ngươi điên, ngươi đúng là điên. Thận Cổ, ngươi đáng chết. Huyết thần tử, ngươi mới đáng chết. Ngươi phạm thượng, ngươi cướp bản vương chi vị, ngươi hại chết vô số ma tộc. Hai cái đại ma đầu lẫn nhau chỉ trích lấy, vô cùng oán độc dây dưa cùng một chỗ, cuối cùng Đông Hoàng Trung ầm vang giữ lại, đem hai đại ma đầu cùng một chỗ bao phủ hắn dưới, nhét vào chung bên trong luyện hóa. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là chí tôn thần đấy nhé. Link http://truyenvcom chỉ tuột thẹn chương 138. Kết thúc. Chương 138, kết thúc, đệ 15 cảng. Một năm sau, tiên ma đại chiến sau đó, tiên tông thừa thắng xông lên, đem tất cả ma tông dương nghiệt tiêu diệt sạch sẽ, nghe nói chỉ có Hợp Hoàn Tông người trốn qua một kiếp, có thể thiên hạ cũng đã rốt cuộc không có Hợp Hoàn Tông cái tên này. Nhân Mi chân nhân bế quan tu luyện, để sớm ngày bước vào bán thần cảnh, cho đến phi thăng thành tiên. Thục Sơn Đinh Doãn treo kiếm mà đi, du dương thiên hạ, nghe nói đi Tây Cực Man Hoàng chi địa lịch luyện, nhưng lại có người nói tại Bắc Phương Ung Châu băng tuyết chi địa, đã từng có người từng thấy hắn tung tích, lúc ấy hắn đang tại Tinh Duệ Tháp trùng quanh băn khoăn. Sở Uyên tiếp trưởng Thục Sơn trưởng môn, trở thành đại phái đệ nhất thiên hạ trẻ tuổi nhất trưởng môn. Nam Hải giao nhân quốc nữ Vương thành Thục Sơn kiếm phái khách quý, nghe nói Thục Sơn trưởng môn Sở Uyên cũng đã đáp ứng lợi dụng Thục Sơn tuyệt học, giúp nàng lại tế luyện một tòa chân thủy đảo, lấy chữa trị trưởng lưu tử bị thương linh hồn, nhường hắn thức tỉnh. Nhưng cái này quá trình, đại khái được cần 10 năm thời gian. Bất quá, Nam Hải giao nhân thọ có ngàn năm, 10 năm đối với các nàng tới nói, ngược lại cũng không được dài dằng dặc. Thục Sơn trừ Ngũ Hành Tông, Đào Hoa Nguyên, còn nhiều một cái hàng xóm mới, Bách Xảo Môn. Bách Xảo Môn mặc dù đã bị tiêu hủy, lại ở chỗ này một lần nữa khai tông lập phái, sơn môn ngay tại Thục Sơn bên cạnh trên một ngọn núi lớn. Giờ phút này Thục Sơn Lăng Vân Phong bên trên, Sở Uyên một thân xanh nhà táo bảo, bộ dáng mặc dù không bao nhiêu biến hóa, khí chất lại thành quen rất nhiều. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn xem một cái bản tử cùng một cái thiếu niên đấu kiếm, hai người kiếm khí tung hành, nhảy vọt đằng phi, thân thủ tương xứng. Nhìn hắn công lực, phóng tới trên giang hồ, đã là không nhiều nhất lưu cao thủ, hai người này chính là Chu Bình An cùng Trần Hậu. Ngươi nha. Têu Bình An bọn họ nghỉ ngơi một chút đi, nhìn bọn họ mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại. Bách Xảo Môn trưởng môn nhân Du Huyền Nhi cười nhẹ đi đến Sở Uyên bên người, lúc này Du Huyền Nhi, ôn nhu vũ mị, một bộ thiếu phụ bộ dáng. Vị này Bách Xảo Môn trưởng môn, trong một tháng cũng có 27 ngày đợi tại Thục Sơn, Bách Xảo Môn sự vụ nhiều do nàng tiểu sư muội Thang Tư duyệt tại xử lý. Thế nhưng là, ai cũng không nói ra được nửa chữ không, ai bảo Du Huyền Nhi cũng đã gả làm vợ người, thành Thục Sơn trưởng môn thê từ đâu. Lăng Vân Điện về sau, phòng khách bên trong, La Hán Tháp bên trên, một cái mập mạp tiểu oa nhi bò nha bò nha, một cái gối đối với hắn mà nói, phản phất chính là một tòa khó mà hơn càng cao núi, hao hết khí lực mà di chuyển tiểu bàn chân, muốn từ bên trên bò qua, cái miệng nhỏ nhắn nhu ra mấy cái nước bọt bong bóng, không nói ra được đáng yêu. Tại gối đầu bên kia, một cái nho nhỏ linh đang lớn nhỏ thanh đồng cổ trùng, đang tại giật giật mà dẫn dụ hắn bò gối đầu, càng cứ gọi người kỳ lạ là, cái kia linh đang lớn nhỏ thanh đồng cổ trùng thế mà còn biết nói chuyện. Uy, tiểu sở kiêu, bò nha, nhanh một chút bò tới, di di ca hát cho người nghe. Ai nha, Trung Linh lão gia ra lại ghét bỏ nhân gia, lại muốn đuổi nhân gia ra ngoài, vậy ngươi nói cho ngươi ba bà, sớm một chút luyện tới thông thần cảnh, giúp nhân gia lại tố nhục thân có được hay không? Cái kia Di Di liền có thể bồi ngươi đi chơi bùn, kỳ hỉ. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là chí tôn thần đấy nhé. Link http://truyenvcom chỉ tuột thẹn